Thính Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thính Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thính Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay thứ bảy hàng tuần chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Lần này là khóa chú tuyển giảng, tức là kinh Vô Lượng Thọ khóa chú tuyển giảng, hay còn có tên khác gọi là Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú tiện giảng. Chúng ta lấy phần tựa trong trong chỉ ở trong một phần thôi ở trong khoa chú để mà giảng, tại vì nếu mà giảng toàn bộ thì nhiều quá, mà mới đầu nhiều đồng tu không theo kịp. Có rất nhiều đồng tu đã không theo nổi ngay từ những bài đầu, cũng là thật là rất là đáng thương, rất đáng tội nghiệp. Bởi vì thật sự mà nói, nếu mà mình không học được bộ này á thì là một thiếu mất mát quá lớn, một thiếu sót quá lớn đối với cuộc đời tu tịnh độ của chúng ta. Tại sao? Bởi vì tu tịnh độ muốn tinh sâu, muốn nguyện thiết, muốn hành được có đắc lực, hành chuyên, thì phải thâm nhập kinh điển tịnh độ. Và thâm nhập kinh điển tịnh độ phải thâm nhập bộ kinh lớn nhất, đó là Tịnh Độ Đại Kinh, chính là kinh Vô Lượng Thọ. Mà thâm nhập, chúng ta phàm phu chúng ta đọc hoài, đọc ngày này qua ngày nọ không hiểu được nhiều, phải nhờ lời chú giải của các chư tổ, lời chú giải, lời giảng giải của những người minh tâm kiến tánh khai ngộ, hoặc là những người bậc đi trước thì chúng ta mới hiểu ra, đúng không ạ? Tại vì có nhiều đồng tu á, chấp vào lời nói của hòa thượng là nói đọc kinh không cần hiểu nghĩa. Thì đúng rồi, không cần hiểu nghĩa, cứ đọc mà được, không sai không sót. Cứ đọc nghe 10.000 đó, 1.000 lần tiểu ngộ, 10.000 lần đó có thể đạt đại ngộ, hoặc là nói 1.000 lần gọi là được tiểu ngộ, 2.000 lần là được cái trung ngộ, nó 3.000 lần đại ngộ, hoặc là 2.000 lần đại ngộ, 3.000 lần là đại triệt đại ngộ. Nhưng mà tại sao lại nhiều người đọc không nổi? Thật sự mình nói đọc thời gian phàm phu chúng ta đọc ngán chán, vì không đủ ba tiêu chuẩn trong Đại Thừa Khởi Tín Luận của Bồ Tát Mã Minh nói. Đó là gì? Đọc kinh phải lìa tiếng văn tự, tức là chữ, gọi là chữ viết đó, văn tự chúng ta nói chữ viết cho dễ, lìa tiếng ngôn thiết, tức là tiếng lời nói, và lìa tiếng tâm duyên. Chúng ta làm được, và không có ai mà kiên nhẫn đọc hoài mà được. Cho nên chúng ta không tu được con đường đó, chúng ta phải là thật thà ngày ngày đọc, đọc mà không cần hiểu nghĩa, đọc không gì hết mà đọc được như vậy. Ngày nào cũng đọc, đọc không một ngày 10 bộ 20 bộ thì tốt. Còn nếu như không thì chúng ta đi học con đường tiệm tu. Tiệm tu có nghĩa là chúng ta hiểu kinh điển để mà hành, hiểu được bao nhiêu hành bao nhiêu, gọi là học giáo. Con đường tu lúc nãy đó gọi là coi như tu định của thiền tông. Còn đây chúng ta đi con đường tiệm tu là con đường giáo hạ. Giáo hạ là gì? Học hiểu từ từ, hiểu để làm gì? Để buông. Hòa thượng hay nhắc lời của đại sư Chương Gia, đúng không? Đại sư Chương Gia nói rằng là gì? Nếu như mình biết thật, gọi là nhìn thấu thì mình sẽ buông xuống. Giống như trên bàn đặt một đống vàng và một đống kẹo. Quý vị biết đây là vàng thật, đây là kẹo, tất nhiên quý vị chọn vàng, không có chọn kẹo, không bị lừa đúng không? Mặc dù làm giống nhau, làm cái hình da hù bên ngoài giống nhau, cái rổ đó giống nhau vân vân, nhưng mình biết thật thì mình sẽ chọn. Cho nên tại sao mình vẫn là chọn giả? Tại vì mình chưa biết thật, tức là mình chưa nhìn thấu. Chưa nhìn thấu thì sao? Phải học, học để mình nhìn thấu. Đó là lợi ích của việc nghe pháp, lợi ích của học tập kinh điển. Giống như câu chuyện luân hồi sanh tử mình nghe hoài mình cũng không có sợ đúng không ạ? Thì sao, nếu mình nghe hoài mà quên, nhưng mà nếu nghe thường xuyên mình sẽ biết sợ hơn. Giống như trong An Sĩ Toàn Thư có một câu chuyện thế này: triều Đông Tấn có người tên là Đỗ Vĩnh Bình, là người ở Phù Châu thuộc huyện Tử Đồng, tỉnh Tứ Xuyên. Nhà ông hết sức giàu có, sinh được một đứa con trai đặt tên là Thiên Bảo. Thiên là trời đó, bảo của báo của trời. Nhưng mà được 10 tuổi thì khi mà ông hết sức yêu thương á, thì đến sau đó thì con trai ông bệnh nặng và chết. Không lâu sau đó trong nhà có con lợn nái sinh được 5 con. Tức là con trai ông bị bệnh nặng chết, và xong không lâu sau đó thì con lợn nái trong nhà sinh được 5 con. Ông Vĩnh Bình này chọn một con béo mập nhất, định giết thịt làm lễ biếu quan. Đó, hồi xưa làm lễ biếu quan. Thì bỗng nhiên có một vị tỳ kheo đến nói với Vĩnh Bình rằng con lợn ấy là con trai ông trước đây đó, sao vừa mới mất hơn 100 ngày mà ông đã vội quên. Vị tỳ kheo ấy vừa nói xong thì hốt nhiên mất dạng, chỉ còn lưu lại một mùi hương thơm lạ đến suốt ngày chưa tan hết. Vì thấy được thần gọi là như coi như có người nhắc đúng không, cũng tốt lắm. Con trai đọa vào loài súc sanh làm heo, ông định giết đang thịt đấy, nhưng mà sau đó là thay có một cái sự kiện đặc biệt, có là thánh nhân xuất hiện dùng thần thông biến ra một vị tỳ kheo, một người xuất gia, khuyên ông ấy, nói ông ấy là gì đó, con trai ông đó sao là ông mới giết này, và nói xong là biến mất luôn, để lại một mùi hương thơm khắp nhà cả ngày. Cho nên ông đó liền thả con lợn ấy, không giết thịt, lại thương yêu nuôi dưỡng trong nhà. Câu chuyện đó được đặt tựa đề gọi là tha lợn, tức tha con, tức là tha con heo đó, ở miền Nam gọi là heo, Bắc gọi là lợn đúng không ạ? Đó, tức là tha con mình. À, thì cái chuyện mà heo với lợn á thì cũng cũng sẵn đây nói chút xíu cho vui ha. Heo lợn á là có cái tích không biết đúng hay không, đó là ở miền miền Bắc đúng không ạ? Hồi xưa đất Việt mình nó chỉ có miền Bắc thôi, sau đó đi vào trong miền Nam dần dần mới khai phá từ Diêm Thành rồi dần dần đi vô tới miền Nam. Thì các vị quan thường lãnh đạo miền Bắc lúc đó có lúc đó đi vào khu vực miền Trung, Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị gì đó, thì những người miền Trung nó nóng, nói thì giọng quý vị biết nó không có nghe không giống ông miền Bắc đó. Thì vô thì ông quan lớn mà đi vào, cho nên là người dân ở đó kính bạch quan lợn, họ không nói được cái chữ lớn, họ nói cái quan lợn kính bạch quan lợn. Ông này ông nói sao quan lợn, tao quan lớn mà mày cái quan lợn à đó, như vậy á. Cho nên nhưng mà nói kiểu nào người ta cũng sửa được, quý vị thử coi, có một số người bây giờ cũng không sửa được, người miền đã nói không được, cho nên kêu tức quá, ông tức quá ông bảo đánh cho mấy mấy hèo. Bảo đánh mấy hèo rồi bảo đọc bà đi, cũng đọc kính kính bạch quan lợn, không có thể nào đọc được. Ông tức quá thì thôi được rồi, bữa nay cho đi ở vùng này ta truyền cho lệnh là không được đọc con này là con lợn nữa, mà phải đọc nó là con heo. Con heo là từ cái hèo đó, đánh mấy hèo đó, từ đó miền Nam mà bắt đầu gọi là con heo. Thiên Trang có cái tích chuyện như vậy, cho chuyện hài như vậy. Nhưng mà chúng ta trở lại với câu chuyện vừa rồi. Câu chuyện vừa rồi để nói lên điều gì? Đó là gì? Sinh tử luân hồi rất đáng sợ. Như trong Quy Sơn Cảnh Sách, chúng ta có, hoặc là trong trong tri môn cảnh huấn á, thì chúng ta có nói biết gì tại sao đọa lạc, quý vị biết không ạ? Đọa lạc bởi vì chúng ta phạm tội mất, không có giữ giới vân vân, thì nó phạm những giới. Tại vì nhân để được cõi người là gì? Ngũ giới được trọn vẹn, mình không được ngũ giới trọn vẹn thì mới đọa làm súc sanh. Cho nên ở trong tri môn cảnh huấn, ở quyển thứ sáu á, của tri môn cảnh huấn thì có hai câu mà thầy Nhân rất là thích như thế này: tác phước ti đa bất như tị tội, là làm phước tuy nhiều không bằng, chẳng bằng tránh tội. Có nghĩa là gì? Quý vị làm phước nhiều nhưng mà tạo tội nghiệp nhiều, mai mốt quý vị vô loài súc sanh mà hưởng phước, vô ngạ quỷ hưởng phước, chẳng bằng là mình tránh tội, mình làm phước ít ít thôi mình vẫn còn được hơn người. Đó, đó là điều đó. Chúng ta đang là niệm Phật cầu sanh tịnh độ cũng vậy, chúng ta cố gắng tránh tội. Tránh tội là gì? Đừng có làm thập ác, đừng có làm phạm ngũ giới. Đó, ngũ giới là nhân của cõi người. Và chúng ta cũng vậy, cầu sanh tịnh độ nói đới nghiệp bạn sanh, nhưng nếu mà nghiệp nặng quá thì cũng đọa lạc, không thể nào được. Đó, cho nên là cố gắng, đấy là những điều mà chúng ta học. Tuy nói đi nói lại học cao siêu nhưng mà chúng ta làm không được cao siêu, chúng ta phải làm từ những điều căn bản, đó là tránh tội. À, chứ làm phước nhiều mà tạo tội nhiều thì nhân quả nhà Phật không có bù trừ. Nhân quả nhà Phật là Phật dạy rất rõ trong kinh: nhân đen cho quả đen, nhân trắng cho quả trắng, nhân lẫn lộn đen trắng cho quả lẫn lộn đen trắng, tức là nó có quả hai quả trắng đen lẫn lộn trong đó. À, cho nên không có bù trừ được, không có nói là tôi làm phước rất nhiều tôi có thể bù trừ cho cái tội của tôi, không có. Không có điều đó. Chẳng qua phước rất nhiều thì mình được hưởng. Cho nên có những người sau khi chết đọa làm súc sanh, vào được một con chó gì đó, được người ta chăm ơi là chăm, chăm còn hơn người nữa. Sướng ơi là sướng, được tắm ngày 2 lần, mặc bộ đồ vô rồi ăn toàn đồ ngon, rồi chở đi dạo phố nữa, biết thấy không? Đó là gì? Đời trước có tu phước nhiều đó. Nhưng mà sao? Thiếu tu huệ, thiếu tu giới. À, thiếu tu giới, thiếu tu định, thiếu tu huệ mà chỉ có tu phước thôi, không có giới định huệ, mà thiếu giới định huệ mà lo tu phước thì sao? Làm súc sanh. Cho nên là chúng ta học để chúng ta hiểu được những điều đó thì chúng ta mới tu nó được. Cho nên là bữa nay chúng ta sẽ vào bài hôm nay, bài mới, mục mới, tức là mục thứ 8 là dịch hội hiệu thích. Cái chữ này á là có khi đọc là giáo. Chú ý tra từ điển mà không kỹ á, nó không có âm hiệu đâu. Nhưng mà ở trong cái chữ âm giáo á, ở dưới á, có nghĩa là tra xét, sửa chữa, đính chính, vân vân. Nhưng người ta có ghi cái câu là gì? Ghi chú: ta quen đọc âm hiệu. Hiệu là gì? Hiệu đính á. Ví dụ như bản kinh mình in ra là mình thấy sai, mình sửa lại, mình dịch sửa lại, thì đó là gọi là hiệu đính. Như vậy ở đây mục 8 này, 8 là mã này, là để gì? Học gì? Học về các bản dịch, các bản hội tập, các bản hiệu đính và các bản chú thích hay là chú giải của kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên thiền văn dịch là các bản phiên dịch, hội tập, hiệu đính, chú thích, chú giải. Đó, chúng ta sẽ học. Bây giờ mời quý vị chúng ta vào phần này. Quý vị có một người nào đó bình luận nói là gì? Làm sao để mà không có biết xài điện thoại có thể nghe được pháp? Thì ở đây dễ thôi quý vị. Ở đây quý vị lên Google, quý vị search vô, quý vị vô trang diệuPháp.net, đánh diệuPháp.net cho quý vị vào cái phần thầy Thiện Trang ở chỗ này nè. Đó, rồi xuống cái mục là kinh Vô Lượng Thọ khoa chú tuyển giảng hoặc là gì giải nè. Đó, quý vị nhấn vô đây thì quý vị có thể tải MP3 đây ha. Tải MP3 về tải vô máy cho người ta nghe. Đó, nhưng mà đây bên đây bài 25 rồi đó. Đó, thì cái đây là đơn giản nhất nhất tải về. Còn không á, thì quý vị có thể quý vị có thể là tải hình vào, như Thiện Trang có tải vào một cái thẻ. Đây là thẻ 256 GB để gigabyte đó. để mà chép hết cái bộ giảng lần nhất, tức là giảng Kinh Vô Lượng Thọ hết 100 hình như 50 ghi, 150 mấy ghi á, vào đây để tặng cho một số người vì không có đủ khả năng. Nhưng nếu quý vị nào cần tặng cái này là thẻ hình nha, thẻ hình quý vị mua cái máy coi hình đó thì có khoảng mấy trăm ngàn thôi. Tiền Giang mua cái máy hình như khoảng 700 là nó máy tốt rồi, khá khá rồi, to rồi, nó to giống như một cái máy iPad vậy đó. Rồi quý vị về cắm cái thẻ đó vô vô là được đó. Ai cần thì quý vị mua máy đi rồi thỉnh thẻ. Còn nếu mà ai mà không có tiền luôn mà muốn thỉnh máy luôn cũng được, thì Thiên Giang sẽ phát tâm chọn tặng, nhưng mà tặng số lượng có hạn. Ai muốn tặng tặng thì quý vị cứ liên lạc nha, liên lạc vào email thichthientrang99a@gmail.com hoặc là trên Facebook Thích Thiện Trang, là fanpage đó. Quý vị có thể vào đó, nhưng mà lưu ý là có thể rất lâu quý vị cũng được, tại vì cái thẻ này chép rất là lâu, mất thời gian nhiều mới chép được. Đó là nói cho quý vị, còn quý vị chép MP3 rồi thì nhanh thôi. Rồi bây giờ chúng ta trở lại bài nha. Bây giờ mục 1 tức là 8 La Mã chấm 1. Thích, của chữ này là chữ dịch. Dịch chỉ bổn kinh chi nguyên dịch bổn, tức là gì? Dịch là chỉ cho các bản kinh, mà bản 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 kinh là dịch gốc á, bản dịch gốc, nguyên dịch tức là dịch gốc của kinh này. Chi chi mình đọc là của kinh này, bổn kinh là kinh này. Đó, tức là dịch chỉ cho các bản dịch gốc của kinh này. Thì kinh này có bao nhiêu bản dịch gốc, đó gọi là mình sẽ tìm hiểu. Thứ hai, hội hiệu, hay có khi đọc là hội giáo cũng được, nhưng mà nó nên đọc học hiệu thì người ta quen rồi. Hội là gì? Chỉ hội hiệu chỉ căn cứ chư nguyên chư chủng nguyên dịch. Nhi hội tập hiệu đính chi bổn, tức là chỉ những cái bản bản mà căn cứ vào những bản dịch gốc để mà hội tập rồi hiệu đính là đó. Tức là mình sẽ tìm hiểu nè, hội hội hiệu tức là chỉ các bản đã căn cứ những bản dịch gốc mà hội tập hiệu đính. Rồi tiếp theo giải thích chữ thích. Chữ thích đây thì thích chỉ bổn kinh chư bổn chi chú thích, tức là chỉ những cái chú thích của cái bản kinh, có các bản kinh này, các bản kinh, tại vì có nhiều bản kinh Vô Lượng Thọ trong bản một kinh này. Thích chỉ các bản chú thích của kinh này, kinh này đang là kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Đó, đó là hiểu sơ qua nha. Chúng ta xuống phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu những điều đó. Thì mục 8 La Mã chấm 2, bổn kinh dịch bổn, tức là dịch bổn là bản dịch đó. Các bản dịch của kinh này, bổn kinh nó là kinh này, các bản dịch của kinh này từ Hán Hất Tống, chữ tự là từ từ thời nhà Hán đến thời nhà Tống. Và nhà Hán này là quý vị biết, quý vị coi phim chắc quý vị biết bộ phim gọi là Tam Quốc Chí đúng không ạ? Tam Quốc Chí là thời nhà Hán đúng không ạ? Và thời nhà Hán đó là cái thời nhà Hán đó, đó là Tam Quốc Chí, cuối thời nhà Hán. Sau thời nhà Hán ấy, thì mới gọi là thời khác. Thì đấy, thì cái đây là tính từ thời nhà Hán, từ thời nhà Hán đến thời nhà Tống. Chữ Hất này là đến đến thời nhà Tống. Thời nhà Tống thì cũng biết là đó là nhà Hán nè. Đây Thiên Trang giới thiệu cho một chút xíu. Nhà Hán thì là do Hán Cao Tổ, tức là Lưu Bang á, diệt nhà Tần, bên làm vua thì gọi là nhà Tiền Hán. Thì đó là nhà Hán trước công nguyên á, 206 trước công nguyên. Còn mà nhà Tây Hán á là khoảng năm 212 năm sau, do vua là Quang Vũ hay là Quang Võ đó, Lưu Tú đó, gọi là hậu Hán, tức là từ năm 25 đến năm 220 sau công nguyên, gọi còn gọi là thời Đông Hán. À, như vậy á, ở đây á, thì quý vị biết đó là chúng ta kinh này á, dịch vào thời nào, hậu là thời Hậu Hán nha, thời Hậu Hán hay là thời Đông Hán là từ năm thế kỷ thứ thứ nhất á. Đó, tức là năm 225, năm 25 đến năm 220 sau công nguyên nha, và thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ ba đó, sau công nguyên. Quý vị lưu ý nếu mà quý vị tra Google á, cái chữ nhà thời nhà Hán á, Hậu Hán á, nó còn có một cái sai. Đó, tra Google nó ra đến thư viện ở Wikipedia đó. À, Wikipedia thì cái thư viện đó nó cũng có không phải đúng hoàn toàn, thì nó đưa thấy cái nhà Hậu Hán thì lại là năm 947 sau công nguyên, tức là thế kỷ thứ 10. Cho nên là không phải trăm năm trong cõi đời ta, điều gì không biết thì tra Google. À, nhưng mà Google không hoàn toàn chính xác, mình nhớ Google nhiều thông tin lắm, mình phải đọc, mình phải căn cứ vào điển tích chính xác. Cho nên ở trên cái thư viện đó nó cũng có nhiều cái, tại vì cái thư viện đó ai muốn đưa vô cũng được. À, cho nên đấy là chúng ta biết thời nhà Hán đến thời nhà Tống. À, thì cái này thì quý vị biết rồi, nhà Tống là sau khi thời nhà Đường thì tới thời nhà Tống. Phàm hữu thập nhị. À, phàm hữu, chữ phàm này là tổng cộng. À, hay là gồm có, gồm có là 12, 12 tức là 12 bản dịch. À, tức là nếu mà nói về dịch, thì đang nói về dịch kinh, bản dịch của kinh Vô Lượng Thọ thì được dịch từ thời nhà Hán, đây là thời nhà Hậu Hán nha, để nó đến thời nhà Tống thì trải qua gần 1.000 năm, đó, hơn 1.000 năm chứ, thì có 12 bản dịch của kinh Vô Lượng Thọ. Tống Nguyên Nhi Gián, thời nhà Tống và rồi thời nhà Nguyên. Nhi Gián, Nhi là gì? Nhi á, thì mình dịch là mà, Gián đây là thất lạc, nhưng mà tới thời nhà Tống và thời nhà Nguyên á, thì nó thất lạc. Cận tồn ngũ chủng, chữ cận có nghĩa là còn, chỉ còn lại, chỉ còn chỉ còn lại năm bản thôi, năm loại thôi, tức là dịch 12 bản từ thời nhà Hậu Hán đến thời nhà Tống, nhưng mà sau đó có tới nhà Nguyên, là mất hết. Quý vị biết là điều đó rất rõ, tại vì nhà Nguyên là thời nào, quý vị biết Trung Quốc đúng không? Trung Quốc thì chúng ta đi biết rõ, chúng ta để nói cho dễ, quý vị biết nhà Đường, sau nhà Đường là gì? À, sau nhà Đường là nhà Tống. À, Tống thì tới nhà Nguyên, nhà Nguyên tức là quân Mông Cổ đánh thành Cát Tử Hãn, sai con trai thứ ba của mình là Hốt Cát Liệt đó, đúng không ạ? Thái tử Hốt Cát Liệt dẫn quân đánh qua Trung Hoa, đánh Trung Quốc thống nhất được, lấy hết Trung Quốc, lập ra nhà Nguyên. À, rồi sau đó nhà Nguyên á, thì bị quân khởi nghĩa là nhà Minh giành lại được chính quyền của Trung Hoa. À, thì đó là Minh. Sau nhà Minh á, thì lại bị một bộ tộc nhỏ nữa, đó là quân Thanh, đó, đánh chiếm lại Trung Hoa, cho nên lập ra nhà Thanh. Rồi sau nhà Thanh là tới một cái thời là bị Trung Quốc, bị các nước phương Tây sâu xé. Đó, thì quý vị biết trong đó chia ra, mà ai mà học lịch sử gọi là cá bánh ngọt Trung Quốc, đúng không ạ? Bánh ngọt Trung Quốc là gì? Lấy cái bản đồ Trung Quốc vẽ ra, vẽ chia ra đấy, Tây Ban Nha một chút nè, Pháp nước chút nè, Anh một chút nè, mỗi nước cai trị một chút, trên đất nước là lớn quá, không như Việt Nam mình. Việt Nam mình lúc đó là gì? Pháp qua, sau khi chiến thắng thì Pháp cai trị chia cả Việt Nam mình ra là tam kỳ, gọi là ba kỳ, trung kỳ, bắc kỳ, nam kỳ. Kỳ đó là gì? Vùng miền. Thật ra là có thêm hai kỳ nữa, thì nhân nhớ là hai kỳ nữa, đó là một cái kỳ của Campuchia, một kỳ nữa là của Lào. Đó, và mấy nước, ba nước Đông Dương lúc đó thuộc địa của Pháp, là họ chia là năm cái giống như năm cái vùng lớn để họ cai trị. Thì quý vị hiểu như vậy đúng không ạ? Thì tới thời nhà Nguyên á, thì do quân Nguyên vô Mông Cổ vô xâm lược cho nên mất đó. Rồi sau đó, và thật ra thì chúng ta có bị ba cái nạn, bốn nạn diệt Pháp ở Trung Hoa, cho nên các bản kinh nó bị mất chứ không không còn. thì chỉ còn lại 5 bảng thôi. 5 bảng này chắc là thịnh hành cho nên còn lại mất, không có. Đó, còn lại 5 bảng thì 5 bảng ở đây có kể ra. Thứ nhất, vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác kinh, tức là kinh vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác, không có chữ thọ nha. À, đấy. Hậu Hán Nguyệt Chi Sa Môn Chi Lâu La Chi Lâu Ca Sấm Dịch Ư Lạc Dương, tức là bộ kinh này á, là tên là gì, kinh vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác, thật ra là kinh vô lượng thọ nhưng mà đặt tên như vậy. À, dịch vào thời nào? Vào thời Hậu Hán. Hậu Hán hồi nãy thì ngang nói rồi đó. Người dịch đó là Sa Môn, tức là vị xuất gia. Người xuất gia thì gọi là Sa Môn đó. Chuyên ở Trung Quốc thì Sa Môn chuyên chỉ cho người xuất gia. À, tên là gì? Chi Lâu Ca Sấm. Và người là người nước Nguyệt Chi. Nguyệt Chi là tên nước, tức là đây là một nước ở Tây Vực. Nguyệt Chi quý vị biết là Tây Vực. Tây Vực có hai nước lớn, một nước là Đại Nguyệt Chi và một nước là Tiểu Nguyệt Chi. Tây Vực chúng ta nói là phía Tây của Trung Quốc, đó là Ấn Độ đó, nói cái vùng Ấn Độ rồi Iran, Iraq gì đó vân vân á, thì nó là nước Nguyệt Chi hồi đó. Dịch ở đâu? Dịch ở thành Lạc Dương. Lạc Dương là tên địa danh. Cho nên ở đây thì chân dịch là kinh vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác do Sa Môn Chi Lâu Ca Sấm người nước Nguyệt Chi dịch ở Lạc Dương vào thời Hậu Hán. Thì cái điều này thì chúng ta dễ dàng biết được đúng không ạ? Đó, thì hiểu ra. Thì ở đây sẵn nói một chút về Lạc Dương, thì quý vị biết thời xưa, thời đó thì ở Trung Hoa và Việt Nam, thời đó Việt Nam mình theo lịch sử mà chúng ta được học từ nhỏ thì Việt Nam mình lúc đó thuộc Bắc thuộc, tức là mình thuộc Trung Quốc đô hộ luôn. Đó thì lúc đó là nước Hán thống nhất mình luôn, cho nên là mình ở trong đó. Thì ba trung tâm Phật giáo lớn thời đấy, và thứ nhất là Lạc Dương, thứ hai là Bành Thành, và thứ ba là Ly Lâu. Ly Lâu là ở Việt Nam, Ly Lâu là hiện nay chính là ở tỉnh Bắc Ninh. Cho nên ai ở tỉnh Bắc Ninh á, thì quý vị biết đó là trung tâm Phật giáo phát triển nhất thời ấy, phát triển hơn cả Bành Thành và Lạc Dương. Quý vị nên nhớ nha, Phật giáo Việt Nam là hồi đó rất thịnh hành tại Ly Lâu và Bắc Ninh ngày nay. Tại vì sao? Vì lúc đó người Ấn Độ đó mà đi qua Việt Nam gần hơn là đi qua Trung Quốc, tại vì họ đi đường biển, dùng cái thuyền ở trên biển á, đi theo gió đó, thì cứ mùa gió lên á, là họ đi theo cái thuyền đó, nó đi theo. Quý vị coi trên bản đồ trên biển là biết đi tới Việt Nam gần hơn tới Trung Quốc, từ Ấn Độ tới Việt Nam gần hơn. Cho nên trung tâm Phật giáo Ly Lâu rất nổi tiếng. Rất tiếc là sau qua nhiều cuộc chiến tranh thì trung tâm đó bây giờ chỉ còn lại tên thôi, tìm mãi khảo cổ mãi mới biết được nằm ở Bắc Ninh. Đó, và người ta cũng đã khảo cổ ra một ít kinh điển thời đó. Cho nên là Phật giáo Việt Nam á, rất hay là đã có mà sự độc lập. Nói chung hồi đó người ta nói là độc lập so với Phật giáo Trung Hoa. Tại vì sao? Ly Lâu mạnh hơn cả Lạc Dương và Bành Thành mà. Ly Lâu là phát triển hơn cả Lạc Dương và Bành Thành mà, đâu phải yếu hơn đâu. Và rất nhiều tăng sĩ tại Ly Lâu, mà thậm chí ngày đó là rất là đông. Tăng sĩ tại Ly Lâu là Bắc Ninh của Việt Nam bây giờ rất là đông. Nhưng mà tiếc là sau những binh biến sau đó thì dẹp. Quý vị biết đặc biệt nhiều chiến tranh, nhiều sự kiện cho nên Phật giáo Việt Nam từ mất luôn trung tâm đó, không còn Ly Lâu nữa. Sau này người ta biết đến chỉ trên là bản đồ thôi. Có một trung tâm Phật giáo gọi là Ly Lâu, một thời Phật giáo Hoàng Kim tại Việt Nam. Và rất tiếc không còn, chúng ta cũng hơi tiếc. Tại vì sau cái mỗi lần chiến tranh á thì thường người ta đốt sạch, không có để. Ví dụ như thời đô hộ mà chúng ta bị đô hộ lần thứ tiếp theo là lần gì, là lần mà sau khi giành được chính quyền lại chiến thắng đánh dấu bởi mốc chiến thắng Bạch Đằng á, trên sông Bạch Đằng á, Ngô Quyền. Rồi sau đó là thời được nhà Lý, nhà Trần là hai thời đại rất là mạnh. Lúc đó mình rất mạnh. Sau nhà Trần thì bắt đầu tới nhà Hồ. Nhà Hồ là mất nước. Mất nước xong thì lúc đó thời nhà Minh. Nhà Minh họ qua là họ đốt sạch, họ thu sạch. Đó. Thì Phật giáo lúc đó nhà Minh thì họ không có để cho Phật giáo phát triển. Cho nên từ đó xóa sạch hầu như không còn nhiều. Bây giờ chúng ta cũng tìm được một số tác phẩm của Phật giáo Việt Nam thời đó, như tìm được sáu lá thư, hay là gì, những lý học luận đó, của Mâu Tử vân vân, đem ra những chất vấn thời xưa đó, bây giờ tìm được, hoặc là tìm được một số tác phẩm còn lại của Phật Hoàng Trần Nhân Tông vân vân đấy, thì còn lại rất ít. Nói chung là mình nước mình nhỏ bé chịu thôi ha. Người ta tới, người ta mục tiêu người ta xóa bỏ cái nền văn hóa của mình. Nên là không có. Hồi đó là bắt đầu mình đã có cái chữ, cái cách mình là bắt đầu đã khác rồi, chữ mình ví dụ như là mình đổi lại Việt Nam, mình đổi ngược lại, gọi ngược lại đó, giống như mình nói là cái gì, cây chanh đúng không đó, tức là cái cây nó làm trước, đằng cái chanh là làm sau, lemon tree đó, thì nhưng mà tiếng Anh là lemon, lemon tree tree thì cái chữ tree là cây cây nó đằng sau đó, tiếng tiếng Trung Quốc cũng vậy, cái gì cũng đằng sau đúng không. Đó. Cho nên là mình đổi lại đó là từ thời đó đó, từ thời đó, và bây giờ chúng ta học nó bị ngược. Thì hồi xưa Tiến Trang đi học, vì thầy ở trường Phật học á, thì thầy bạn cùng lớp thì nói, ôi hồi đó mấy mấy người đó đổi là bây giờ mình khổ, mình học nó bị ngược không à. À, bây giờ chúng ta bị ngược phải không? Người ta là vô lượng thọ kinh, mình là kinh vô lượng thọ, nó bị ngược từ thời đó đó. Thì cũng có những cái sáng tạo riêng cho mình. Và sau quý vị biết là sau một phần nữa là sau thực dân Pháp nữa, cho nên là chúng ta dù sao may mắn thì sanh ra thời mạt Pháp cũng không có còn được nguyên vẹn như hồi xưa, nhưng dù sao cũng còn được năm bản kinh đó, thì chúng ta biết sơ sơ qua như vậy ha, đó là giới thiệu sơ qua sẵn nói về Việt Nam. Thì chúng ta học thì có liên hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam nữa, thì chúng ta cũng ở Việt Nam cũng phải biết chút về Việt Nam. Bản thứ hai còn lại trong năm bản dịch gốc là Phật Thiết A Di Đà Tam Gia Tam Phật Tát Lâu Phật Đàn Quá Độ Nhân Đạo Kinh. Tên này thật sự mà nó khó khó đọc quá à, hiện trang đọc mà cũng 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 thấy khó nữa à, tại vì tên nó lạ quá đó. Phật Thiết A Di Đà hay là A Mi Đà Tam Gia Tam Phật Tát đó, để Tam Phật Đà là Tát đó. Rồi Đàn Quá Độ Nhân Đạo Kinh à, tức là kinh, tên kinh như vậy, đổi cái từ kinh đến trước thôi. Nhất Danh Vô Lượng Thọ Kinh, tức là có một tên khác còn gọi là kinh vô lượng thọ. Nhất Danh A Di Đà Kinh, còn có tên khác gọi là A Di Đà Kinh. Tất cả tên này thì dài quá, không có hay, khó có thể mà lưu truyền được tên này, cho nên dùng tên Vô Lượng Thọ Kinh cho ngắn à, hoặc là dùng kinh A Di Đà cho ngắn. Tiếp theo là nói về cái tên là Ngô Nguyệt Chi Ưu Bà Tắc Chi Khiêm Dịch. Đó. À, Ngô là thời Ngô. À, thời Ngô ha, đây thì quý vị biết thời à, đây mình chưa biết qua thời Ngô à, cũng có người nước Nguyệt Chi à, Nguyệt Chi là tên nước rồi, do cư sĩ Ưu Bà Tắc, tức là cư sĩ nam đúng không, người nam à, cư sĩ nam tại gia Ưu Bà Tắc tên là Chi Khiêm Dịch đó, thì đó chúng ta biết sơ qua như vậy. Ở đây thì trang dịch nè, kinh Phật Thiết A Di Đà Tam Gia Tam Phật Tát Lâu Phật Đàn Quá Độ Nhân Đạo, tên khác là kinh Vô Lượng Thọ, tên khác nữa đó là kinh A Di Đà do Ưu Bà Tắc Chi Khiêm người nước Nguyệt Chi dịch vào thời Ngô. À, thời Ngô này thì hình như là thời Đông Ngô. Quý vị coi tác phẩm nè, coi phim đó. Việt Nam mình hay chiếu phim á, hồi xưa có phim này Việt Vương Câu Tiễn đó quý vị, đúng không ạ? Là thời đó đó, à, quý vị biết người đẹp Tây Thi đúng không ạ? Như đó đó, đó đồng Ngô đó. Đó thì cái thời này đó. Tiếp tục thứ ba là Vô Lượng Thọ Kinh, tức là kinh Vô Lượng Thọ. À, Tào Ngụy Ấn Độ Sa Môn Khương Tăng Khải, hay là Khang Tăng Khải cũng được, chữ Khương hay Khang đều giống nhau. Tăng Khải Dịch Ư Lạc Dương Bạch Mã Tự. Gia Bình Tứ Niên Nhâm Dần. Tên đọc cái tên này là lạ đúng không quý vị? Như vậy là tên là gì? Kinh là tên là Vô Lượng Thọ. Do Sa Môn người Ấn Độ. Ấn Độ đây là tên nước. Sa Môn người Ấn Độ tên là Khương Tăng Khải. Bản này giờ chúng ta thấy bây giờ còn đúng không ạ? Việt Nam cũng hay dùng. Ngài dịch ở đâu? Ngài dịch ở chùa Bạch Mã. Chùa Bạch Mã ở thành Lạc Dương. Và vào thời là Tào Ngụy, vào thời Tào Ngụy, đó thì chúng ta biết cái thời như vậy, Tào Ngụy, rồi gì ở đây cái tên đằng sau nữa là cái gì thì chúng ta cái đây là niên hiệu của vua, niên hiệu của vua là vua đó lấy niên hiệu là Gia Bình vào cái năm Nhâm Dần, là năm Nhâm Dần. Vào năm Nhâm Dần rồi năm thứ tư niên hiệu của năm thứ tư của niên hiệu này, tức là hồi xưa đó quý vị cứ người ta dùng cái cách là mỗi vị vua lên người ta sẽ đổi niên hiệu, ví dụ như quý vị thích lên quý vị lấy niên hiệu gì thì quý vị lên quý vị thích niên hiệu Gia Long thì lấy niên hiệu Gia Long, miễn người xưa mình chưa dùng thì bây giờ mình dùng cho nó khác thì mình thích niên hiệu Hoàng Cơ thì mình lấy niên hiệu Hoàng Cơ, và khi mình lên ngôi một cái bắt đầu từ đó gọi là năm thứ nhất, quý hiểu không ạ? Năm thứ nhất niên hiệu đó. Rồi mỗi lần làm được 2 năm thì cái năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư, mà bây giờ mình chết cái mình qua đời cái người khác nó lên làm vua, con mình lên làm vua thì nó là lấy niên hiệu khác đó, thì quý vị hiểu như vậy. Thì ở đây tên của bộ kinh là thứ ba này là Kinh Vô Lượng Thọ do Sa Môn Khương Tăng Khải người Ấn Độ dịch ở chùa Bạch Mã vào thời Lạc Dương và thành Lạc Dương vào năm thứ tư, đó chính là năm Nhâm Dần, niên hiệu Gia Bình vào thời Tào Ngụy. Thì thời Tào Ngụy này, nếu mà nói cái thời Ngụy Tào Ngụy này thời nào là thời mà Tam Quốc diễn nghĩa đó, thì đó quý vị hiểu mà đó, thì chắc quý vị cũng mơ mơ hồ hồ thôi, cứ biết vậy là được ha. Còn Bạch Mã đó, Bạch Mã Tự là chùa Bạch Mã, là lấy cái chùa này là lấy cái chùa Bạch Mã này là lấy theo cái tên con ngựa trắng mà hai ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lang á, hai ngài mà lần đầu tiên á mà từ Ấn Độ đem kinh qua đó, nhờ con ngựa trắng đó đó, con Bạch Mã đó, nó chở kinh sách qua. Do khi mà vua Hán Minh Đế đó, vua Hán Minh Đế mà thỉnh cao tăng từ Tây vực qua để mà truyền đạo Phật đó, lần đầu tiên đó, thì lúc đó hai ngài Cam Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lang là hai ngài đó mang kinh sách qua bằng nhờ con ngựa Bạch Mã, con ngựa trắng. Cho nên từ đó để ghi ơn cho con ngựa đó, vua sai xây rất nhiều ngôi chùa đặt tên là Bạch Mã Tự. Chùa Bạch Mã đó, thì quý vị hiểu. Cho nên trong phim Tây Du Ký á, cũng lấy cái câu chuyện là con ngựa trắng đó, chùa Bạch Mã đó, thật ra là ghép ghép cái đó, cái ngài Huyền Trang là con ngựa khác, không phải con ngựa người đó. Cho nên cái phim Tây Du Ký á, là hay là câu chuyện Tây Du Ký đó, quý vị nên biết là đó là một lấy câu chuyện của ngài Huyền Trang, nhưng mà quý vị nó kết hợp nhiều cái yếu tố nữa, ví dụ như quý vị nghe coi đó mình phải biết đâu là thật đâu là giả. Cái mình phải coi cái quyển gọi là Đại Đường Tây Vực Ký á, hay là Đại Đường Tây Vất Ký á của ngài Huyền Trang á, thì mình mới biết cái sự thật. Còn lên phim rồi lên truyện rồi người ta viết viết cho thêm vô cho nó hấp dẫn nữa. Nó cho nên có những câu chuyện nó đúng ở trong đó nhưng mà câu chuyện nó không có đúng, ví dụ như câu chuyện mà ngài Tôn Ngộ Không á,
đi học với thầy đó quý vị, đi học thầy ở tìm thầy ở đâu Nam Hải thầy đâu đó, thì cái vô con ba rồi gõ ba cửa ba cái đó, đó là lấy câu chuyện gì, lấy câu chuyện của Đục Tổ Đại sư Huệ Năng. Thế là quý vị hay biết nha, chứ không mình coi phim Tây Du Ký rồi mình cứ lấy thầy Tây Du Ký là Phật giáo của mình thì mình phải hiểu là cái đó toàn là mượn những câu chuyện nổi tiếng trong những thời đó vân vân, thời này thời kia, rồi là mình rồi góp lại là một cái chuyện, cho nên nhiều người không biết đem ra nói là cái Tây Du Ký thế này thế kia, thật ra đâu phải, đó là một nhà văn mà họ viết được vậy là hay lắm rồi, họ viết có quá nhiều điều chi tiết quá hay rồi, còn nó không có thật nhiều tại vì nó lấy cái này qua chút lấy kia chút. Còn mình muốn coi á thì mình hay coi Đại Vương Tây Bực Ký của ngài Huyền Trang, thì ngài mới viết cả nhật ký của ngài đi qua Ấn Độ như thế nào đó, thì quý vị phải biết nha, chứ mình học kinh kinh điển bao nhiêu năm là mình không phân biệt được thì thật là đáng tiếc. Cho nên mấy năm trước đó có mấy người mà họ phỉ báng đại thừa á, họ nói đó coi Trung Quốc coi đó gì đó mà Tây Du Ký thấy không, thấy tôi Tây Du Ký làm gì ghê không đó, như thế đó làm sao tin tưởng, thì ra nói cho mấy người đó dốt quá là sao. Cái đó là tác phẩm văn học ra đời vào thế kỷ thứ 18, có liên quan gì với Phật giáo đâu, đâu phải các nhà Phật giáo viết đâu, chỉ là một người văn học người ta viết ra mà đạt giải về ý nghĩa văn học, gọi là xếp vào bốn tác phẩm lớn của văn học Trung Hoa là nổi tiếng nhất. Ví dụ bốn tác phẩm đó là gì đó. Thứ nhất là Thị Hử, ai cũng biết Thị Hử đúng không, 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Thứ hai là gì, Tam Quốc Diễn Nghĩa Tam Quốc Chí đó. Rồi gì? Thứ ba là gì, Hồng Lâu Mộng. Thứ tư là gì, tính tư tính là gọi Tây Du Ký đó. Cho nên là bốn tác phẩm đó rồi nói về giá trị văn học quá hay, cho nên người đời mình coi phim rồi mình coi theo tác phẩm văn học rồi mình thấy cái đó mình làm chuẩn luôn là nó sai lầm nha, mình đã học Phật lịch sử mình học theo đúng Phật giáo, còn cái đó là ấy. Nhưng mà cái trong câu chuyện của Tây Du Ký có rất nhiều điều hay, ví dụ như lấy bốn bốn người đồ đệ của Tam Tạng đó, Tam Tạng thì rõ ràng là thấy mỗi người thể hiện trong một cái thức đó, giống như là gì Trư Bát Giới là gì, ý thức gì là ham ăn ham ngủ đó, toàn tham không à, đó là thức gì, thức mạt na đó, thức mạt na thì nó do ham ăn ham ngủ do thức mạt na, thức thứ bảy đó. Còn sa tăng là gì, sa tăng á ngộ tỉnh á vào thức gì, các cái thức năm tiền ngũ thức, năm cái thức trước là chỉ biết nghe thôi, người ta nói sai gì nghe đấy làm đấy, bảo đánh thì đánh, bảo chạy thì chạy, giống như chân tay rồi đó, không quý vị ha, tay mắt mũi đó. Còn gì, Tôn Ngộ Không là ý thức thứ sáu mới phân biệt được đâu là đúng đâu là sai, đâu là yêu quái, là ý thức thứ sáu của mình nè, diệu quan sau này thành là diệu quan sát trí đó, diệu quan sát trí đó, cho nên là được như vậy. Còn ngài Tam Tạng là gì, giống như thức mặt na, thức a là da thôi, thức a mà da cho nên không biết gì hết, cái ai đưa bổ gì cũng nhận đó thôi. Sa Tăng nó nói là đúng thì đúng, mà nó nói là yêu quái còn tôi, cho nên là suốt ngày nghe lời không biết gì hết đó, thì cái đó là gì, những câu chuyện rồi bắt đầu tu qua như phải qua là các lửa Diệm Sơn vân, lửa đó tại sao, rồi con số 500 năm là vô lò bát quái rồi vân vân đó, thì quý vị phải hiểu toàn là mượn hình ảnh mà để nói ra những cái chi tiết lý luận Phật giáo rất sâu màu trong đó. Ví dụ như không là lửa tam muội, đó là tam gì, tam độc thân sân si, làm sao để tiêu lửa tam muội đó. Đó chỉ có cách gì, quạt ba tiêu, quạt đi cho nó tiêu ba nghiệp tham sân si hết rồi thì tự nhiên lửa tam muội sẽ tắt. Lửa nào, lửa sanh tử luân hồi, lửa của đọa lạc sẽ tắt. Đó, nhưng mà cái quạt đó nó quạt một phát là gì, cái gió gió gọi là gió bắc phong á, đời á gió nhiều gió lắm, cho nên là phải gì cái gì phải có định phong châu, định phong châu mình phải định trong định thì mới được đó, chứ không mà mình không có định là mình bị cắt gió thế gian tám tám ngọn gió khen chê vinh nhục đó, nó khiến cho mình bị lay động bay luôn, thổi bay mất, cho nên hoàn toàn là ý nghĩa trong đó chứ không phải đơn giản mình coi, mình biết coi thì là giá trị, còn người không biết coi coi đánh nhau hồi nhỏ, coi tay du ký coi đánh nhau đã đúng không, biến hóa rồi khí thế đó. 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 Cho nên là có nhiều cái giống như hà tôn hành giả, giả hành tôn rồi vân vân, mình đi coi đó. Khi nào à, mặt vô mà bị hồ lô nó hút đó hả, thì mình cũng có biết đó là gì, còn ngã là còn bị ấy, khi nào vô ngã nó cứ gọi á, mình không trả lời là vô ngã là không sao hết. Còn khi nào mình có chấp ngã, dù mình chấp một chút xíu thôi, dù cái tên đó là giả nhưng mình chấp, nó gọi mình tôn hành giả, mình trả lời là cũng bị hút vô. À, tức là gì, ở đời á, mình tu hành thế nào, mình tu làm sao mà không có ngã, vô ngã thì được. À, nên cái thằng ý thức thứ sáu đó là tôn ngộ không đó, vẫn bị sai khiến bởi vì còn ngã vô ngã mới được đó, quý vị hiểu không? Thật sự rất nhiều câu chuyện mượn ý rất hay, nhưng mà thời gian chúng ta không có. Nếu mà giảng bộ phim Tây Du Ký đó, giảng chắc cũng phải mấy buổi mới hết Tây Du Ký về ý nghĩa Phật giáo, trong hình ảnh Phật giáo trong Tây Du Ký rất nhiều chi tiết hay đó. Cho nên là quý vị phải hiểu nha, ở đây sẵn nói là mình học lịch sử vì cái mục đích này, bữa nay mình học vào cái phần này thì nó không có hấp dẫn, mình phải biết chút. Rồi bộ thứ tư là gì, vô lượng thọ Như Lai hội, tức là hội vô lượng thọ Như Lai. Ở trong kinh Đại Bảo Tích á, trong kinh Đại Bảo Tích thì có hội vô lượng thọ Như Lai này. Kinh này ở Việt Nam có Hòa Thượng Thích Trí Tịnh ngày dịch á: Đường Nam Ấn Độ Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chi, hay Lưu Chí dịch. À, tức là vào thời nhà Đường, người á, là ở Nam Ấn Độ, lúc đó Ấn Độ chia Nam Bắc cho nên gọi Nam Ấn Độ. Có ngài Tam Tạng Pháp Sư gọi là Bồ Đề Lưu Chí dịch, ngài dịch. À, nhưng mà cái chữ Lưu Chí này không, Hòa Thượng Trí Tịnh là dùng chữ Lưu Chi, Bồ Đề Lưu Chi, cho nên là hiện trang nói chi chi. À, thì mình đọc theo ngài đi, còn người ta quen là đọc Lưu Chi rồi không có đọc Lưu Chí, người ta từ điển theo Chí thì dùng Lưu Chi cũng được. Như vậy bộ kinh thứ tư là gì, Vô Lượng Thọ Như Lai hội do Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chi người Nam Ấn Độ dịch vào thời nhà Đường. À, thời nhà Đường thì quý vị biết thời nhà Đường là đánh dấu bằng là Lý Uyên. Lý Uyên là cha của Lý Thế Dân. Đó là hồi đó là sau thời nhà Tùy. Thời nhà Tùy thì nó loạn hết á, loạn hết Trung Quốc, là nhiều nước nổi lên, bên này khởi nghĩa bên kia khởi nghĩa rất nhiều. Thì lúc đó là Lý Thế Dân lúc năm đó mới có 17 tuổi thôi, nhưng mà có sức khỏe rất là phi thường, giỏi võ công và võ nghệ. Cho nên là nói là cha mình á, hay khởi nghĩa đi. À, cha mình tức là lúc đó là Lý Uyên khởi nghĩa để mà dựng nước đó. Thì lúc đó ông với sự hỗ trợ của Lý Thế Dân rất là tài giỏi đó, thì đã đánh tan tác hết các đội quân khác đó, còn đội khởi nghĩa dẹp hết cái nhà Tùy luôn đó, và sau đó lập nên nhà Đường, đó gọi là Lý Uyên đó, gọi là Đường Thái Tổ đó. Đường Thái Tổ là Lý Uyên, nhưng mà Lý Uyên là do con của mình ép, tức là Lý Thế Dân ép, cho nên ông làm mấy năm ông thôi cũng nhường ngôi cho con mình làm luôn cho rồi đó, nhường cho Lý Thế Dân làm. Thì lúc đó là lúc đó chúng ta biết là nhà Đường Lý Thế Dân, thì người ta chỉ biết Lý Thế Dân chứ ít ít ai biết Lý Uyên đó. Và sau đó dần dần thì quý vị biết sau đó là có Võ Tắc Thiên là nổi tiếng ở trong thời nhà Đường, nói trong thời nhà Đường rất là nổi tiếng. Sau nhà Đường suy yếu thì tới mới thấy tới thời Tống. Rồi ở đây là chúng ta biết bộ kinh này Vô Lượng Thọ Như Lai hội này thì ở Việt Nam dịch thì Hòa Thượng Thích Trịnh, và quý vị đọc bản đó, đó đó thì thương tượng gần như khá giống với cái bản mà chúng ta dùng, tức là bản hội tập chúng ta rất giống với bản Vô Lượng Thọ Như Lai hội này, khá giống, giống nhiều hơn. Thì thiện ra thấy trong mấy bản dịch hình như bản đó khá giống với bản của chúng ta. Bản hội tập là hội tập năm bản này lại mà. Rồi bản thứ năm là Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh. À, như vậy là không có chữ giác nha, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác là chúng ta này, Trang Nghiêm Kinh thôi. Triệu Tống Sa Môn Pháp Hiền dịch, tức là do cái Sa Môn Pháp Hiền dịch vào thời Triệu Tống đó. Thì Triệu Tống Thời Triệu Tống này á, tức là thời nhà Tống, từ năm 960 đến năm 1279. Đó. Thì sau đó là bị nhà Nguyên diệt, như nãy thì đang nói nhà Tống. Đây là nhà thật ra là Triệu Tống, tức là hậu Tống, còn trước đó còn có nhà Tống thời trước nữa, Tiền Tống nữa. Đây là hậu Tống, nhưng mà người ta thường gọi là Triệu Tống. Tại vì sao gọi là Triệu Tống? Vì do một người nổi tiếng đó là Triệu Khuôn Dận. Đó, Triệu Khuôn Dận được nhà Chu, tức là nhà hậu Chu á, coi như trao cho ngôi lên, cho nên lập thành nhà Tống. Thì chúng ta biết sơ sơ lịch sử Trung Hoa thế thôi, biết nhiều quá không 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 giải quyết được gì, đúng không ạ? Dân ta phải biết sử ta. Thì bây giờ mình không phải người Trung Hoa nhưng mà mình cũng biết, tại vì mình học Phật giáo liên quan ở Trung Hoa, mình biết sơ sơ chút thôi, chứ mà học 5.000 năm lịch sử của Trung Hoa cũng nhiều lắm. Thiện Trang thì có hồi xưa có tiếp xúc với một thầy đệ tử của Hòa thượng Thích Trí Tịnh á, Hòa thượng Nhạn Đức. Thầy ấy thuộc lịch sử Trung Hoa rất là rõ, thầy đó đọc luôn thời đại nào đọc luôn danh sách từ đầu tới 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 sau. Thì Trang kêu sao mà giỏi vậy, rất là giỏi, rất là giỏi mới mới có thể đọc như vậy. Thiện Trang thì không có học biết rồi nắm qua nó thời đại nào, nhưng mà nói chung cũng không có thâm nhập ra đó, đó thâm nhập đến mức độ đó. Là thời Việt Nam, lịch sử Việt Nam thì cũng biết qua các thời nói chung đại khái, nói chung nắm được căn bản. Còn nếu mà để đi sâu vào thì mình không phải chuyên môn đó, cho nên chỉ giới thiệu sơ qua cho quý vị vậy thôi, đúng không ạ? Chúng ta chỉ biết sơ qua các thời như vậy. Đó là năm bản kinh mà còn sót lại, còn bảy bản kia mất rồi, thất lạc rồi, không còn. Rồi bây giờ chúng ta tới mục thứ ba, ba La Mã, tức là 8 La Mã chấm 3 là Dật Thất Thất Chủng. Thất chủng nha, cái này là chủng, không phải dịch nhầm. Cứ khai nguyên thích giáo lục kế hữu, tức là đã mất đi cái chữ chữ giật này là mất đi, mất chữ thất là cũng là mất, cái chữ này cũng có lạc, nhưng mà mất lạc đi là gọi là mất lạc đi 7 loại rồi, tức là trong 12 bản dịch thì đã mất đi hết 7 loại rồi. Bây giờ thì cứ này là căn cứ vào cái quyển sách gọi là Khai Nguyên Thích Giáo Lục, mà kể ra, thì kế là kể ra thì có đó, tức là trong có một quyển sách ghi lại đầy đủ gọi là Khai Nguyên Thích Giáo Lục, đây là tên của quyển sách. Thì trong đó có kể ra có 7 bản đã mất rồi, bản thất tiền rồi. Đây. Thì bây giờ chúng ta coi thử 7 bản thất tiền là gì, cứ học qua tên, nghe qua tên kinh ha. Rồi. Thứ nhất là Vô Lượng Thọ Kinh nhị quyển. Tức là hai kinh tên là Kinh Vô Lượng Thọ gồm 2 quyển. Hậu Hán An Thế Cao dịch vào, tức là ngài An Thế Cao dịch vào thời Hậu Hán. Rồi gì chữ đó, Hoàng Linh Chi Thế. Hoàng Linh là sao? Hoàng Linh Chi Thế có nghĩa là ở đây là danh xưng của một vị triều đế, đế là Hoàng Linh, và một cái thế này là tức là cái cuối cái thời gọi là Hoàng Đế, tức là mình dịch ở đây, thì đang dịch ở đây là Kinh Vô Lượng Thọ gồm 2 quyển do ngài An Thế Cao dịch vào thời của đời Hoàng Linh, thời Hậu Hán đó, cái đời đó, Hoàng Linh này là đời tên của một cái niên hiệu đó, của vào thời Hậu Hán. Thì ngài An Thế Cao quý vị cũng biết đúng không ạ? Ngài An Thế Cao ngài rất nổi tiếng, tại vì ngài là người một trong những người dịch những bản kinh đầu tiên. Như chúng ta thấy có những bản kinh như hồi bữa chúng ta có nhắc qua kinh Bát Đại Nhân Giác là do ngài An Thế Cao dịch. Thì ngài An Thế Cao dịch cũng rất hay, và trong đó có những câu chuyện rất nổi tiếng mà chúng ta nghe. Giống như ngài An Thế Cao là 3 lần đến Trung Hoa để trả mạng đó, thì chúng ta biết đúng không ạ? Rồi có câu chuyện là gì, ngài An Thế Cao đó là độ người bạn làm con mãng xà, gọi là rồng đó, ở trong hồ cung đình đó. Đó thì quý vị đó là quý vị biết đó là những câu chuyện đó thì ra đã kể rồi chứ không cần kể lại, nhưng mà biết đó là ngài An Thế Cao, cho nên kinh Vô Lượng Thọ có dấu ấn của ngài An Thế Cao là một người rất nổi tiếng. Mà ngài An Thế Cao là dịch kinh vào thời đầu thời nhà Hán, mà thời nhà Hán là thời Trung Phật giáo mới truyền chính thức tại Trung Hoa ha. Ở đây cũng sẵn nói luôn một chút xíu về những cái vấn đề mà Phật giáo truyền tới Trung Hoa lúc nào. Thì thật sự mà nói Phật giáo truyền tới Trung Hoa lúc nào, Phật giáo truyền tới Việt Nam lúc nào, bây giờ vẫn là một dấu chấm hỏi. Tại vì không tìm ra được cái đầu, chỉ có cái chính thức khi triều đình thỉnh tới thì biết. À, còn cái thời trước đó truyền, người ta truyền qua truyền miệng, giống như mình truyền không có chính thức á, truyền miệng cứ đi qua các nhà buôn rồi đi theo các vị sư á, cũng giả đi buôn qua các nước, hoặc là những người cư sĩ đó mang qua truyền Phật giáo, truyền từ từ. Cho nên là có rất nhiều điều mà mình không biết đó. Và chúng ta nên nhớ nha, học Phật sẵn thì đang nói luôn, lịch sử là một vấn đề là gọi là đám mây mù không thể rõ. À, đừng có lấy lịch sử làm cứu cánh. Vì sao? Vì bây giờ Thiện Căn nói xin nói một chi tiết đơn giản để chúng ta biết là Đức Phật ra đời vào năm nào. Nếu như quý vị chịu khó tra trên Google à, là ra một nhiều đường link lắm, nhưng mà chúng ta là vào một cái đường link của một trang Phật giáo nổi tiếng thì có đưa ra khoảng mười mấy thuyết về Đức Phật ra đời vào năm nào. Trong đó có ví dụ như có năm 1028 trước công nguyên. À, đó là rất là lâu rồi. À, rồi có 1027, rồi 685, 624, vân vân. À, cho đến gần nhất á, người ta đưa ra 466 trước công nguyên. Tức là toàn trước công nguyên, tức là trước khi Đức Chúa Giêsu ra đời á, Đức Chúa Giêsu là lấy là công nguyên đúng không? Là từ năm bây giờ đã đánh từ số 0. À, từ số 0 bây giờ chúng ta là 2022 đây. Đó, mà quý vị thấy nếu mà tính theo cái thuyết cũ nhất á, là 1028, tức là bây giờ là 3000 bao nhiêu, sắp tới sửa 3000 năm tròn đó, đúng không? Tại vì 222 rồi, sắp tới là 28 nữa rồi đó, sắp ba tròn ngang năm tròn đó, thật ra là dư rồi đó chứ ha, dư hơn mấy năm rồi chứ, tại vì một ngàn đó mình phải cộng thêm chứ, 28 cộng 22 là 3050 năm rồi đó, rất nhiều thuyết như vậy. Và sau khi tổng kết ở cái đại hội Phật giáo vào những năm 1900 mấy đó, đó thì mới thống nhất là thôi tạm chúng ta không cãi nhau nữa, lấy năm 624 trước công nguyên làm năm Đức Phật ra đời. À, quý vị hiểu không? Đức Phật Thích Ca ra đời, từ đó đã đi chúng ta cứ học, chúng ta nói 624 trước công nguyên, cho nên là từ đó đã đi là các cái chữ tổ sau này là lấy theo năm đó, chứ còn hồi trước thì không có lấy theo đó, mà nhiều thuyết lắm và còn thuyết nào cũng có dẫn chứng hết. Thì tóm lại Đức Phật ra đời vào thời nào thì chúng ta không biết, nhưng Đức Phật ra đời là sự có thật, bởi vì các nhà khảo cổ họ đã tìm ra. Ví dụ như quý vị qua Ấn Độ, quý vị tìm thấy bây giờ nhà nghiên cứu khảo cổ người Anh vào thế kỷ thứ 19, thế kỷ 19 nha, nhưng mà thế kỷ chúng ta đã tìm ra được những cái trụ đá do vua A Dục dựng lên trụ đá đó, khắc trên trụ đá đó, nơi này là Đức Phật ra đời. À, cho nên miễn thuế cho dân ở vùng này bao nhiêu năm đó, đó nơi này vân vân, ngài dựng rất nhiều trụ đá. Bây giờ quý vị qua Ấn Độ vẫn còn gặp một số trụ đá còn đúng không? À, có trụ đá gì hình như ở Bồ Đề Đạo Tràng còn có trụ đá, còn mấy trụ đá kia gãy đổ rồi đó, thì nhưng mà người ta vẫn còn lưu giữ. Thì đó những chi tiết rồi tìm ở chỗ nào nơi cung điện vân vân còn, bây giờ nó ta hoang tàn hết trơn rồi ha, nhưng mà cũng còn đó quý vị. Qua Ấn Độ thì Đức Phật là người ra đời và có thật, không phải là huyền thoại đó, đó đó là khoa học người ta đã xác nhận rồi, nhưng mà ra đời vào năm nào thì còn cãi nhau dài dài ha, vẫn không biết được ha. Có quá nhiều thuyết mà thuyết nào cũng đưa ra. À, vì sao? Vì hồi đó mỗi đất nước xài một cái lịch khác nhau, thậm chí có đất nước không thèm xài lịch cơ mà, cho nên không thể nào tri ra được năm nào. À, trong đó là người Trung Quốc hồi xưa người ta hay dùng cái thiết đó là căn cứ vào một cuốn sách, đó là vào thời nhà Chu đó, Chu á là nhà Chu là thời tiền Chu á, thì lúc đó là ở trên bầu trời có một cái sao sáng, bầu trời có nhiều ánh sáng đó. Rồi vị vua đó mới hỏi, ủa nay có điềm lành gì đó, ông vua gì thì ông quên rồi. Anh nhìn thấy điềm lành tốt đẹp vậy mới hỏi tất cả triệu mọi người vô, tất cả những người quan rồi những người chiêm tinh á, đoán vận mạng rồi đó, đoán sao rồi đó, vô coi thử hỏi chuyện gì xảy ra mà sao bữa nay bầu trời quang đãng ánh sáng rồi tốt đẹp như vậy, hiện tượng kỳ lạ vậy. Thì sau khi vào người ta làm các thì lúc đó đạo các đạo đạo gia rồi vân vân Trung Hoa giỏi lắm, nói là bạch bạch hoàng thượng bệ hạ hoàng thượng á, là ở thanh ở phương Tây có một vị thánh nhân xuất thế, tức là tên là gì đó, tức là bây giờ chúng ta dịch là Thích Ca đó, đó. Sau 1.000 năm nữa giáo pháp của ngài sẽ truyền đến nơi đây. À, thì từ đó tức là người ta căn cứ vào là cái câu chuyện ghi trong lịch sử đó, câu chuyện trong đó mà người ta lấy năm đó làm năm Đức Phật ra đời, và như thế đó thì bây giờ là hơn 3.000 năm rồi, quý vị hiểu mà đó, căn cứ đó. Và Trung Hoa thì người ta ghi từng năm từng thời rất rõ, cho nên thiết đó khá là tin tưởng. Nhưng chỉ có một cái không tin tưởng đó là gì, là căn cứ vào cái sự kiện đó chứ không phải là trực tiếp đó. Thì như vậy cho nên người ta cũng cũng có thể bắt bẻ để ý là vậy, cho nên bây giờ sau này thôi không cãi nữa, thôi tạm lấy năm 624 trước công nguyên Đức Phật ra đời, và Đức Phật nhập Niết Bàn vào năm tạm lấy thêm 80 tuổi nữa, việc lấy 624 trừ thì 80 thì còn lại 544, tại vì hồi đó là cặp ngược đi ngược lại, bây giờ là mình tăng đúng không, hồi xưa là từ cái năm sạc cao rồi giảm giảm dần đó. Thì 544 à, năm 544 là sau sau công trước công nguyên thì Đức Phật nhập Niết Bàn đó, thì chúng ta biết tạm thời như vậy thôi, chứ còn còn bây giờ mà cãi nhau cãi tới nào chưa xong, cho nên chúng ta cố gắng học những tinh hoa trong kinh Phật pháp thôi, còn lịch sử hay để các nhà nghiên cứu ha, chúng ta lấy cái những điều tinh hoa nhất mình học mình giải thoát, không phải là nhà nghiên cứu, mình biết sơ sơ vậy để nói là được rồi. Rồi thứ hai, bản kinh thứ hai là Vô Lượng Thọ, à, không phải Thọ nha, Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh nhị quyển, tức là kinh Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, hai gồm hai quyển, do thời Tào Ngụy, và thời Tào Ngụy Sa Môn Bạch Viên Dịch Ư Lạc Dương Bạch Mã Tự Cam Lộ hay Cam Lồ Tam Niên, cái này là gọi là Mậu Dần tên tên năm á. Thì ở đây á chúng ta biết là gì, đây là tên cái thứ hai, đó là Kinh Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác gồm có hai quyển, do Sa Môn, ngài Sa Môn nó tên là Bạch Viên dịch ở chùa Bạch Mã thành Lạc Dương vào năm thứ hai, năm thứ hai của niên hiệu gọi là Cam Lồ hay là Cam Lộ đó, và năm đó chính là năm Mậu Dần, ai biết năm Mậu Dần đúng không ạ, giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý, ai biết tôi biết tuổi Dần họ biết Mậu Dần như vậy. Dịch vào đâu, vào thời Tào Ngụy. Rồi chúng ta đến bộ thứ ba, Vô Lượng Thọ Kinh cũng nhị quyển, cũng gồm hai quyển luôn. Đây là Tấn Sa Môn Trúc Đàm Ma La, Trúc Đàm Ma La không phải, có thêm thêm chữ còn chữ này nữa, Trúc Đàm Ma La Tế à. Cái nghĩa là gì, Trúc Đàm Ma La Tế là tên người ha, còn không quen cái chữ trúc này là thiên trúc, Đàm Ma La Tế tên người, dịch vào niên hiệu nào, Vĩnh Gia, nhị niên, tức là năm thứ hai của niên hiệu Vĩnh Gia, vào mà thời đó là thời Tấn. Thì ở đây chúng ta đọc nè, Kinh Vô Lượng Thọ gồm hai quyển, do Sa Môn Ma Đàm La Tế người thiên trúc, trúc là thiên trúc, dịch vào năm thứ hai niên hiệu Vĩnh Gia thời Tấn. Đó, thì quý vị có thể tra ra những niên hiệu Vĩnh Gia thời Tấn là vua nào đó, thì quý vị dễ dàng không có khó, chúng ta biết sơ qua vậy cũng hai quyển nè, quý vị tương đồng phải không. Thứ tư, Vô Lượng Thọ Chí Chân Đẳng Chánh Giác Kinh. À, Vô Lượng Thọ Chí Chân Đẳng Chánh Giác Kinh, tức là kinh Vô Lượng Thọ Chí Chân Đẳng Chánh Giác. Thì thật ra chữ Chí Chân Đẳng Chánh Giác chính là Phật đó quý vị. Quý vị nhớ nha, để Chí Chân Đẳng Chánh Giác, còn bên nhà khác là Phật. Đó. Tức là một người mà giác ngộ chân thật đến hết cỡ rồi. À, chữ Chí đó, đó gọi là, còn gọi là Phật đó. À, cho nên dịch ý của chữ Phật đó. Nhị quyển, tức là gồm hai quyển. Quý vị thấy bộ nào có hai quyển à? Nhất Danh Lạc Phật Lạc Độ Kinh. À, lạc đây là chữ cực lạc đó. Một cái tên khác đó là gọi là Lạc Phật Lạc Độ Kinh, kinh Lạc Phật Lạc Độ, tức là nói về thế giới cực lạc và Đức Phật ở Tây Phương Lạc. Nhất Danh Lạc Cực Lạc Phật Độ Kinh. À, một cái tên khác là Cực Lạc Phật Độ. Rồi thì Trang viết thiếu rồi. À, Cực Lạc Phật Độ. Đó. Thì cũng tên khác là Lạc Phật Độ. Rồi cũng là Đông Tấn Tây Vực. À, tức là thời Đông Tấn Tây Vực. Sa Môn Trúc Pháp Lực Dịch. À, Sa Môn ngài xuất gia đó tên là Trúc Pháp Lực. Rồi Cung Đế Nguyên Hy Nguyên Niên Dĩ. À, không phải, Kỷ, chữ này là chữ Kỷ không đọc gì. À, Kỷ Mùi. À, đúng không, cái chữ này nó thường chúng ta đọc là vị đó, nhưng mà thật ra nó là mùi, mùi trong năm tháng là phải mùi. Như vậy có một cái tên khác đó là gì, là tên của kinh Vô Lượng Thọ này, tên là Kinh Vô Lượng Thọ Chí Chân Đảnh Chánh Giác, gồm hai quyển. Tên khác là Kinh Lạc Phật Lạc Độ, tên khác nữa là Kinh Cực Lạc Phật Độ. Đó, Kinh Cực Lạc Phật Độ do Sa Môn Trúc Pháp Lực người Tây Vực dịch vào năm Kỷ Mùi, đó là năm đầu tiên của niên hiệu Cung Đế Nguyên Hy. À, thì quý vị dễ dàng hiểu đúng không ạ? Đó, như vậy tên ở đây có một chữ là Chí Chân Đẳng Chánh Giác, tức là Phật đó, ý nghĩa vậy đó. Rồi còn lại thì mình dễ hiểu. Như vậy đây là mình kể ra những cái tên này thôi, thì mình biết nghe cũng một khi nghe qua tai thì mãi mãi thành hạt giống đạo, cho nên mình cũng có được lợi ích. Rồi chúng ta đến kinh thứ năm. Kinh thứ năm là ở đây á, thì Trang sẽ nói chút xíu cái chỗ mà chữ nguyên niên á. Nguyên niên là gì? Nguyên niên là năm đầu nha. À, chữ nguyên là nguyên niên, tức là năm đầu, chứ nhiều người không biết chữ nguyên niên là gì, nói rõ luôn, nguyên niên là năm đầu. Rồi bây giờ kinh thứ năm, Tăng Vô Lượng Thọ Kinh, tức là kinh Vô Lượng Thọ mới đó, tăng là mới. Nhị quyển cũng là hai quyển. Đông Tấn Sa Môn Phật Đà Bạc Đà La Dịch Ư Đạo Trường, ha, Đạo Tràng Tự, Đạo Tràng Tự. Lưu Tống Vĩnh Gia Nhị Niên, có nghĩa là gì? Tên của bộ kinh này gọi là kinh Tăng Vô Lượng Thọ, gồm hai quyển, do Sa Môn Phật Đà Bạc Đà La dịch vào ở ở chùa gọi là chùa gì, Đạo Tràng hay là chùa Đạo Trường, hay đầu Đạo Tràng đúng không, vào thời gì, thời Đông Tấn. À, nhưng mà là rồi gì, cái niên hiệu là gì, niên hiệu là chữ niên hiệu đó, đó là Lưu Tống Vĩnh. À, có thể là Lưu Tống Vĩnh thì cái niên hiệu, còn cái nhị niên á, nhị niên tức là sơ nhị niên, cái nghĩa là gì, năm thứ hai. À, như vậy cái này là không phải sơ nhị niên rồi, phải dịch lại thế này, niên hiệu đó là gì, niên hiệu gồm bốn chữ là Lưu Tống Vĩnh Sơ. À, còn cái năm thứ hai. À, thì mới dịch thì mới đúng. Ở đây thì Trang sẽ đọc này lại nha. Năm thứ hai, chỗ này hình như nhầm không? Kinh Vô Lượng Thọ gồm hai quyển do Sa Môn Bạt Đà Phật Đà La dịch ở chùa Đạo Tràng vào năm thứ hai chứ. Năm thứ hai, trong thứ nhất, niên hiệu Lưu Tống Vĩnh Sơ, thời Đông Tấn. Đó. Niên hiệu Lưu Tống Vĩnh Sơ. Rồi thứ sáu là gì? Tăng Vô Lượng Thọ Kinh, nhị quyển cũng là tên kinh giống là Kinh Vô Lượng Thọ mới đó. Tống Lương Châu Sa Môn Bảo Đàm Dịch Ư Đạo Tràng Tự Vĩnh Sơ Nhị Niên, có nghĩa là tên này là Kinh Vô Lượng Thọ, Tăng Vô Lượng Thọ gồm hai quyển do Sa Môn Bảo Đàm dịch ở chùa Đạo Tràng vào cái đoạn này á, thì là năm, tại vì cái này bị chép bị nhầm ở trên xuống ha, cho nên là Thiền Trang chỉ lấy là thời Tống thôi chứ không có năm. Thì gạch này đây, tại vì ở dưới này, cái phần dưới này có cái bảng số năm nè, đây nè, cái phần trúng chiếu giả này chính xác hơn nè. À, thì số 6 này là chính xác hơn nè. Đấy, mục số 6 này chính xác hơn, còn cái mục trên đây là bị nhầm, bị copy, bản copy của bên bản này của bên Tinh Thông Hộ làm bị lỗi, cho nên gạch bỏ đi ha. Rồi bản thứ 7, Tăng Vô Lượng Thọ Kinh nhị quyển. Đó. Rồi tiếp theo là Tống Kế Tăng, cái tên ở trên này là hồi nãy cái nước nha, nước 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 tên nước, còn đây là tên Kế Tăng, đây là tên nước, nước Kế Tăng tức là ở vùng Kashmir bây giờ đó, ở vùng đó Afghanistan đó. Thì Kế Tăng Quốc tức là nước Kế Tăng, Sa Môn Đàm Ma La Mật Đa Dịch, Sa Môn là ngài tên là Đàm Ma La Mật Đa Dịch, rồi Nguyên Gia Niên Trung, tức là trong niên hiệu là Nguyên Gia, Nguyên Gia. Đó. Đây thì chúng ta dễ hiểu. Đó. Thì vào thời là nhà Tống nha. Như vậy Kinh Tăng Vô Lượng Thọ gồm hai quyển do Sa Môn Đàm Ma La Mật Đa người nước Kế Tăng dịch vào niên hiệu Nguyên Gia thời Tống. Đó thì chúng ta tìm hiểu qua được 7 bản mất rồi. Bây giờ mình biết qua, mình đọc giao duyên các ngài dịch Kinh Vô Lượng Thọ, chắc các ngài về Tây Phương Cực Lạc hết rồi. Mai mốt mình vãng sanh các ngài để đón mình nha. Nó cũng kết duyên với các ngài, cho nên nãy giờ mình đọc qua biết như vậy. Thì cố gắng mình biết được nhiều thì tốt, còn không biết nhiều thì cũng biết sơ sơ đó. Đây này và ngài. Thì ở đây thì mình học như vậy, nhưng mà mục tiêu của chúng ta đó là gì? Cố gắng học để mà tinh sâu nhân quả, để mà ráng học làm sao, chứ còn nếu mà mình học mà mình không có sợ nhân quả, mình học kiến thức không thì không nên. Cho nên là như trong kinh, trong Quy Trân Sơn Kinh Sách chẳng hạn, có đoạn này thì Thiện Văn rất là thích, đây là gì? Nghiệp quả sở khiên, thành nan đào tị, thanh hòa ảnh hưởng thuận, ảnh hình trực ảnh đoan, nhân căn nhân quả. Ôi sao cái chỗ này là viết nhầm rồi, nhầm chữ rồi, cốc ở trong bản lại thằng kinh nhầm là nhân quả lịch nhiên, khởi vô ưu cụ, hay là nhân căn cũng được, căn nhưng mà là cái chỗ đây là phải là chữ quả mới đúng, nhân quả lịch nhiên khởi vô ưu cụ, nghĩa là gì? Cái bị cái nghiệp quả mà nó lôi kéo đi, cái chữ sở này là bị nè, bị nghiệp lôi qua kéo thì thành ra là gì? Quả nó thành á, mà khó mà trốn tránh được, chứ đào tị tức là trốn tránh, chạy trốn mà trốn được, khi mà nghiệp quả nó lôi kéo đi, lôi đi thì khó mà tránh được. Thanh là âm thanh, âm thanh mà nhu hòa thì cái gì? Hưởng, hưởng là cả tiếng vang á, tiếng vang vọng thì nó sẽ thuận thôi, nhưng mà tiếng mình nó trong, mình hét vô cái hang trống thì âm thanh nó vang lại nó cũng nhẹ nhàng, còn nếu mà âm thanh mình hét nó to quá nghe khó, nó chói tai quá thì vô nó vang ra nó cũng khó nghe, cho nên gọi là tiếng hòa vang thì thuận. Hình trực hạnh đoan, tức là cái hình của mình á mà thẳng á, tức là mình đứng thẳng thì cái bóng của mình á nó sẽ ngay thôi. À, hình ngay thì bóng thẳng. Rồi nhân quả thì lịch nhiên, nhân quả nó rõ ràng vậy đó. À, còn đây cái chữ này nhầm, để coi lại, chắc trong đây cái bảng này chép ở đâu đó bị sai, họ đánh máy sai rồi. Khởi vô ưu cụ, chữ khởi là để hỏi, hỏi là không có sợ, lo sợ hay sao? Chữ ưu là lo, chữ cụ là sợ, không có khó, há không có sợ sao? Hay là không có sợ sao? Cho nên mình tu hành đó là mình phải biết sợ nhân quả. À, mình sao cố gắng làm gì, giống như âm thanh mà nhu hòa thì cái gì, cái tiếng vang á nó cũng sẽ nên thuận thôi, nó nhẹ nhàng, nó nhu thuận đó. Đó, còn cái mình cố gắng hình ngay thì bóng nó sẽ thẳng thôi, đó là nhân quả nó rõ ràng như vậy, đừng có để mà sai chạy. Đó, tức là đoạn này nói về nhân quả. Cho nên quý vị thấy Quy Sơn Cảnh Sách, ngài thiền sư Quy Sơn là gì, người tu thiền thiền tông mà còn đề xướng nhân quả như vậy, huống hồ chi mình tu tịnh độ, đúng không? Mình giờ nhiều khi mình tu hành riết là không có sợ nhân quả gì hết. Nhiều người á đang đang thấy nhiều đồng tu cũng mang tiếng tu hòa theo hòa thượng đừng dần lên nói trời nó đất, không có sợ nhân quả gì hết đó, riết rồi gọi là gì, không sợ nhân quả mà không sợ câu chuyện gọi là gì, chuyển sai một cái chữ, chuyển ngữ sai một chữ đó thì vậy 500 đời làm hồ ly. À, cũng là liên quan ngài Bách Trưởng. Cho nên là nếu như mình không học cái nền tảng nhân quả rồi riết là mình không có sợ, học nhiều, lấy những giáo lý, lấy những gì biện minh cho mình rất là giỏi, biện minh làm sai mà biện rất là giỏi. Quý vị thấy nhìn xung quanh là vậy. Cho nên tu hành đó, khó là khó chỗ đó, chứ nếu mà tu mà chịu khó thì mình sẽ thành tựu. Hòa thượng nói là gì, mình học học một bộ kinh, học cái thâm nhập, học là đem gì, học để mà hành, hành được rồi thì cái kinh nó mới gọi là thâm nhập. Còn quý vị học mà quý vị chỉ cần là nói được thôi thì quý vị đó vẫn chưa gọi là thâm nhập, cái đó là hiểu thôi, gọi là tri kiến, tri thức thôi, không phải được. Cho nên khi học cố gắng thực hành, và thực hành rồi quý vị mới cảm nhận sự nhiệm màu của Phật pháp. Nhiều người tại sao thoái chuyển vì không có thực hành, nghe pháp thì sướng tai nhưng mà không muốn làm, đúng không ạ? Chính vì vậy cho nên dần dần thời gian á không có đạt được lợi ích nhiều. À, không phải không có đạt lợi ích nhưng mà có lợi ích mà nhỏ. Ví dụ như quý vị nói toàn giáo lý cao siêu nhưng mà quý vị không bố thí nè, ha, không có trì giới nè, không mình làm cái gì mình cũng chẳng làm, suốt ngày lên kêu gọi người ta làm không, mình thì không bỏ ra mà toàn lấy tiền người ta làm đó chẳng hạn, mình không bỏ, ít nhất mình bỏ công bỏ sức cho mình làm đó, mà rồi cái nói khoe khoang đủ thứ chuyện vân vân thì dần dần cái phước mình mất đi đó. Tại vì sao, mình làm cho người ta mà mình làm sai đâu đó nó mất đi. Cho nên người nào tu hành mà đúng á, theo thời gian tướng và tá rồi vân vân có thể tốt đẹp hơn, đúng không ạ? Chắc nhiên chưa hẳn như vậy, nhiều khi người ta phát nguyện trả nghiệp nhưng mà thường á, nó sẽ đoan chánh hơn, và từ từ người ta tu người ta sẽ khiêm cung hơn, người ta sẽ khiêm tốn hơn, càng ngày người ta sẽ nhẹ nhàng hơn, thì nay theo năm tháng người ta sẽ tiến bộ. Tại vì tu là tu cho mình chứ không phải tu cho người ta. Quý vị nhớ là cuối cùng là gì, vẫn là trong mình, vì mình chưa giác ngộ không có độ được ai cả. À, quý vị nên nhớ chúng ta chưa có thành Phật không có độ được ai được nhiều đâu. À, đời nay nó mình nói độ thì có độ được đâu, người ta chỉ có duyên người ta tu, không có duyên thì chịu thôi đó. Cho nên là không có duyên mà mình có nói cỡ nào, rồi bao nhiêu nghiệp chướng tràn tới, đến lúc lâm chung là lúc đó không biết mình sẽ đi về đâu, tâm rối bời lên đó. Cho nên người tu hành là gì, phải làm sao làm chủ được chính mình đó. Đến lúc lâm chung là phải tỉnh táo rõ ràng sáng suốt, mọi chuyện đến như thế nào kệ, buông xuống. Người nữ khó buông hơn người nam, người nữ thì vậy, nhiều cái tình ái, ái con ái chồng ái gì đủ cái ái, cho nên không có buông được. Người nam coi vậy dễ. À, Thiện Trang nói không nói đâu Thiện Trang, tại vì Thiện tiếp xúc nhiều rồi, các đàn ông á, tấn đàn ông chắc gì như thế cho nên không có làm đàn ông, vì cái quả mà. À, là tính nó nhẹ nhàng lắm, chuyện có chuyện gì cũng coi không có vấn đề, con mình nó đi bao lâu cũng không có vấn đề, vân vân, chuyện này kia không có gì hết, nhẹ nhàng lắm. còn người nữ lo đủ hết chuyện lo, cho nên cuối cùng mình buông nổi đó. Mà buông không nổi thì sao, thì mai mốt mình đọa cho ai, bao nhiêu đời mình vì cái giả đó. À, nhân thân mộng uyển mà, cái thân người là uyển giả, là mộng thôi, mà mình vẫn cứ cho là thật, mình còn muốn khống chế cái thật cái giả của mình rồi còn khống chế cái giả của người ta nữa, người ta có nghiệp báo của người ta. Cho nên nhiều đồng tu nói làm sao thầy, kêu thì cha nói quý vị yên tâm đi, mỗi người có phước duyên của mỗi người. À, ai có duyên người đó, người ta có cái duyên đó để đến duyên là tự nhiên được độ. Giống như trong lớp trong phiên dịch đó, hôm bữa có cô bé đó, hồi xưa cũng có cô nhờ cô bạn học giới thiệu vào phiên dịch rồi bữa nay dịch tới bữa gửi cho thiền trang một tin nhắn rất dài ha. À, đó là đó, nói chung là kêu là đại ý là nói là hồi xưa vào dịch là không có thích. À, chỉ dịch thôi, bởi vì thâm nhập chưa được cái nên dịch, mà thấy hòa thượng cái giảng đi giảng lại vấn đề đó vân vân, nhưng mà dần dần nó thấy hòa thượng giảng đúng là cái phần quan trọng, hòa thượng cứ nói đi nói lại và thật ra mình nghe mình tưởng hiểu nhưng mà không hiểu đó, dần dần người ta thấm nha, tự tu đó. Cô bé đó cũng cũng duyên đó chứ, tự nhiên vào được độ thôi đó. Còn cái nhiều người đồng tu chúng ta học tu học bao nhiêu năm thâm nhập nghe bao nhiêu bộ mà vẫn tâm vẫn là vậy, không được độ, thật sự mà nói không được độ. Vì sao? Mình không có thâm nhập được, nên cái sự thâm nhập là biến thành sự tu của mình đó. Còn học kinh, hòa thượng nói học bộ kinh nhỏ dễ, nhưng mà học bộ kinh lớn á, thì mới thông được tất cả các kinh, thông một bộ kinh lớn thì thông các cái kinh. Nếu còn nếu mà học những bộ kinh nhỏ như mình học mấy cái bộ kinh nhỏ nhỏ thì nó không đủ đó. Cho nên rất là quan trọng mà mình không nghe hết hòa thượng giảng này giảng lần kia không nghe, rồi mình cứ đem theo cái kiến giải mình làm thì dần dần nó lệch đi. Cho nên đó là phải gì, thường thường huân tập pháp, thường thường ở trong Phật pháp lấy giáo pháp của kinh điển Phật đó. Bây giờ kinh Vô Lượng Thọ quý vị ai dám nói mình hiểu kinh Vô Lượng Thọ, hiểu được hết đâu, kinh Vô Lượng Thọ nhiều lắm đâu có hiểu. Nhưng mà sao sao mình đọc qua mình ngán, vì sao mình tu mình không có định, không có định cho nên không có khai huệ, cho mình đọc kinh Vô Lượng Thọ thấy năm nào tháng nào ngày nào đọc cũng vậy à, có thêm nghĩa gì đâu. Còn nếu như mỗi biến đọc của quý vị, mỗi lần đọc của quý vị nghĩa nó tuôn trào nhiều nghĩa, quý vị thấy thích học vô cùng. Còn mình tu vài năm bắt đầu mình thấy ôi giống như trả bài cho Phật vậy đó, nên nên tu hành mà giống như trả bài vậy đó. Các con sáng nay con ráng lên con tụng biến kinh Vô Lượng Thọ, rồi con niệm Phật, Phật chứng minh cho con, mai mốt Phật rước con về Tây Phương Cực Lạc, có vậy không? Thường á, tu lâu năm là cái phấn chấn ý chí ban đầu thôi thúc lúc đầu không còn nữa. Cho nên người tu hành chỉ cần giữ bí quyết thôi, bí quyết là gì, giữ bền chí bền được, đừng có thoái chuyển, cứ tiến tiến, tâm mình luôn 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 phải tin tưởng Phật, tin tưởng Bồ Tát. Giống như hòa thượng quý vị ha, nhiều người mà nói tu không thật tu, nghe thấy hòa thượng ngài thị hiện như vậy bắt đầu tâm dao động thế này kia. Còn mình tu thật sự bao nhiêu năm qua không ai không không có cảm ứng nào đâu. Giống nhiều người nói không biết hòa thượng thế nào, thì cho nói từ xưa bây giờ bao nhiêu người cảm ứng, không phải mình cảm ứng. Giống như mình nằm mơ có thể thấy, con có thể thấy được hòa thượng, muốn ao ước thấy hòa thượng, có được thấy được hòa thượng đó. Rồi con người thấy thật luôn chứ không phải là ao ước nữa đó. Có cô đó, cô kể đó, cũng vô được pháp, nghe pháp bây giờ đó, là nhờ, hồi xưa cũng không nghe đâu, nên nhờ bữa đó tự nhiên của người ta giới thiệu hòa thượng mà cô không chịu nghe mấy tháng đó. Rồi đó bữa đó tự nhiên buổi sáng thấy hòa thượng đứng bên bên cửa phòng của cô đó, hòa thượng cười cái cổ đó, hòa thượng nói gì mà cô không biết đó. Thì khoảng 5 phút vậy đó rồi mới tan biến đi, từ đó trở đi cũng biết tin đó. Cho nên đó là gì, Phật Bồ Tát thị hiện vậy mà chúng ta còn không tin nữa, còn nghi ngờ nữa, cho nên người đời này gọi là nghiệp chướng sâu dài. Nghiệp chướng có thể thể hiện chỗ nào, ở chỗ không có thật thà, không nghe lời, không thật làm, không làm cho nên mình không cảm nhận được. Và nếu ai làm được một thì cảm nhận được một, ai làm được hai cảm nhận được hai. Đấy, mình phải buông, giống như thiền căn nó đơn giản một chuyện điều thôi. Quý từ khi học Phật Thiệt ra hồi xưa nói thiệt, cái hồi xưa không biết Phật giáo thì rất là thích coi phim coi nhạc đó. Nhưng mà từ khi học Phật và nghe hòa thượng nói là không không nên coi, không nên coi tivi, là từ đó trở đi là không có coi nhạc, không coi phim nữa, cho nên không biết về phim gì nữa, bỏ mười mấy năm nay rồi, hết phim hết nhạc, nhạc đời không coi, phim đời không coi, không biết gì hết. Thì đang nhớ lần cuối cùng coi bộ phim, một bộ phim kiếm hiệp hồi xưa đó là phim gì, à, Thiên Long Bát Bộ, hình như năm đó là năm 2008 hay sao, là lần cuối cùng coi một bộ phim đó. Bây giờ chỉ ấn tượng là bộ phim cuối cùng mình coi vậy thôi, còn ai không biết phim gì hết đó. Còn mấy phim hồi xưa Tây Du Ký gì đó vân vân, Thiên Tầm Biến gì đó vân vân, hồi xưa thì chỉ thích coi, thật sự mà nói chuyện đang chỉ không có cái thích coi phim kiếm hiệp hoặc là thích coi phim hành động của điệp viên 007 rồi thôi, chứ còn coi mà phim Hàn Quốc á, thì thật sự mà nói coi mấy bộ xong là thấy chán quá đi, lúc nào cũng vậy à, có bao nhiêu đó coi hoài, cái suốt ngày yêu đương cái kiểu đó rồi chết rồi bệnh rồi chết rồi coi hoài không muốn coi nữa. Mà hồi đó hồi sinh viên thằng bạn phòng nó cũng nói ồ coi mấy bộ phim này có vẻ thấy đời sao buồn quá, không muốn coi, thôi mình coi những cái phim nó mạnh mẽ lên. Đó là gì, bản tính như vậy. Cho nên Thiện Trang không khéo nói chuyện là vậy đó quý vị. Mình nói thẳng thắn mình quen rồi mình thích không thích cái kiểu như vậy đó. Rồi người ta gọi là người, người đời sến đó. Rồi bỏ luôn rồi bây giờ đâu biết rồi, dần dần nó quên hết à đó. Theo năm tháng dần dần nó quên, nó không còn lưu vào nữa. Nhạc như hồi xưa thuộc bao nhiêu bài hát bây giờ đưa cho chắc cũng không biết hát câu nào, không hát được rồi, hết rồi quên. Phải mình làm từ như thế, mình thường xuyên mình dành thời gian hết sức. Nếu quý vị để ý thì hầu như thì Thiện Trang dành thời gian, ai mà gần với Thiện Trang hầu như Thiện Trang dành thời gian cho Phật giáo hết trơn rồi, đâu còn gì nữa đâu, lúc nào cũng học kinh đọc kinh vân vân, không có tu được. Quý vị tu giỏi hơn Thiện Trang, quý vị vô niệm Phật, hồi xưa Thiện Trang niệm không vô, Thiện Trang cũng phải học kinh, với lại Thiện Trang thích học, học kinh nó vô hơn, nghe pháp nó vô hơn là niệm Phật căn tánh. Ví dụ như quý vị thấy vừa rồi Thiện Trang giảng thập quyền môn của kinh Hoa Nghiêm á, ở trong trong cái phần chú giải của chúng ta đây nè, quý vị thấy không, chú vị nghe thấy đã không? Thiện Trang thấy cũng thấy đây vì sao, đó là món nghề của Thiện Trang mà nhiều đời mình tu môn đó rồi, cho nên vô mình Thiện Trang đâu có chuẩn bị gì đâu, Thiện Trang cái dịch chỉ cái dịch cái bài trình chiếu cho quý vị thôi đó. Rồi lên giảng thôi à, mà giảng được như vậy đó vì sao, môn đó nhiều đời mình tu rồi, cho nên là mình đọc tới đâu mình hiểu tới đó, chỉ cần cứ thấy chữ Hán là bản gốc này, nó tự nhiên nó ra 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 rồi, đâu có tra cứu tài liệu luôn. Thập quyền môn của Hoa Nghiêm quý vị tra tài liệu không ra, thật sự nói ở Việt Nam bây giờ hầu như không có tài liệu nào rõ ràng về thập quyền môn của kinh Hoa Nghiêm, không có một cái tài liệu nào giảng rõ ràng như vậy đâu, không có, bây giờ không có, không biết sau này có không, hoặc là có mà mình không biết không, nhưng thật sự không có. Nó là gì, nhờ chắc có nhiều đời làm học trong Hoa Nghiêm, mê Hoa Nghiêm rất thích, rất thích, nhưng mà sao học lâu rồi bây giờ cũng thấy cũng vì mê Thích Hoa Nghiêm quá nên còn luân hồi ở đây. Đời này may quá là biết Phật môn, pháp môn là niệm Phật rồi thôi bây giờ. À, nếu Thiện Trang nói là nếu mà hồi xưa mấy năm trước không có duyên, tự nhiên không biết ai mà lôi một hồi Phật Bồ Tát sắp xếp sao bây giờ vô giảng kinh Vô Lượng Thọ, chứ không hồi đó mà Thiện Trang không có giảng kinh Vô Lượng Thọ chắc Thiện Trang cũng sẽ dành thời gian để học Hoa Nghiêm thôi, 10 năm thâm nhập một bộ kinh Hoa Nghiêm. À, Hoa Nghiêm rất nhiều chú sớ, nếu mà rất nhiều chú giải mình có thể học thâm nhập rất là sâu, như vậy một đời có thành tựu lớn, học như như là học tư sĩ Hồ Tiểu Lâm đó, sau khi mà thành tựu được nền tảng rồi mình có thể chọn một bộ môn khác, ngài chọn là Đại Thừa Thử Tấn Tụng và cứ thế. Thì Trang nói vậy, nếu như hồi đó duyên như vậy mình sẽ chọn là Hoa Nghiêm, cái suốt ngày học Hoa Nghiêm, dịch hết cái bộ, nghe hết bộ giảng của Hòa Thượng về cái Hoa Nghiêm là hơn 2.000 tập đó, là 2.112 tập thì phải đó, hơn 4.000 giờ đó, nghe hết cái đó chắc bà làm 10 năm rồi, đọc các chú sớ về kinh Hoa Nghiêm chắc là thâm nhập rất sâu, và tại vì mình đời trước mình học rồi cho nên mình đi lên rất là nhanh, khanh thâm nhập rất là nhanh đó, giống như 10 quyền môn vừa rồi đó, ai mà nghe thấy tại sao thì đang giảng được như vậy, vì vậy sao nhiều đời mình có cái chủng tử đó rồi. Mình học Đà La Ni là gì, không mất mà trí huệ, mình học phong Phật pháp không mất, đời này chuyển sang chẳng qua nó mê thôi, cái gặp duyên là nó khơi lại, cho nên những cái gì hồi xưa mình học rồi nó tự đó nó ra đó. Dạ, còn vô kinh Vô Lượng Thọ quý vị thấy vẫn còn hơi hơi khổ một chút, À, tại vì sao lần giảng lần trước mình thấy cũng có hơi mệt mệt chứ bây giờ thì cũng được rồi, bây giờ sau qua một lần giảng là nhẹ nhàng, dở kinh Vô Lượng Thọ cũng thấy không còn khó khăn nữa. À, đó là nhờ, nhưng mà phải học rất nhiều, còn kinh Hoa Nghiêm không cần học nhiều. Kinh Hoa Nghiêm mở ra đọc chú sớ, đọc là vào thôi, cứ thế. Cho nên nếu như để tu mà nâng cao cảnh giới trong đời này nhanh nhất, thì Trang nói đối với bản thân Hiện Trang chắc chắn là Trang dùng Hoa Nghiêm để học và nhanh. Nhưng mà vì đại chúng bây giờ thôi, mình có duyên với đại chúng, có duyên dẫn dắt mọi người kinh Vô Lượng Thọ thì thôi mình làm hy sinh đi chậm một chút. Vì kinh Vô Lượng Thọ vẫn là trung bản Hoa Nghiêm, vẫn là Hoa Nghiêm, nhưng mà mình học kém quá cho nên là mình học không được, mình học hơi chậm thì tiến bộ chỉ có thể chậm hơn không được, không bằng Hoa Nghiêm. Chứ nếu mà ngày ngày quý vị cứ thấy như 10 quyền môn đó, 10 phần 10 quyền môn đó mà ngày nào quý vị cũng học trong đó, người thế gian gọi là cày trong đó, thì quý vị sẽ thâm nhập rất là nhanh và sâu, có thể không có lâu đâu quý vì đạt được niệm Phật Tam Muội. Vì sao lý như vậy quý vị thâm nhập được, nhưng mà phải căn tánh đó. Nếu mà Thiền Trang là căn tánh của Hoa Nghiêm thì Trang sẽ làm được như vậy, nhưng mà bây giờ mình ra qua căn tánh không được kinh Hoa Nghiêm thì bây giờ mình căn tánh kinh Vô Lượng Thọ, rồi sau này ai mà không có Vô Lượng Thọ được kinh căn tánh Địa Tạng thì học vậy, phải học nền tảng qua Địa Tạng cũng được, kinh A Di Đà cũng được, nhiều bộ mình chọn lấy một bộ đó mình học mình tu đến cùng. Nhưng mà đầu tiên phải có nền tảng đó, nền tảng là bí luận tu hành, phải nắm học mấy bộ của hòa thượng đi, Tịnh Độ Đại Kinh rồi mới đi Tịnh Độ Đại Kinh Khai Chú, rồi Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa đi, nghe cho hết, nắm nền tảng đã. Chưa nắm nền tảng mà bay vô một bộ nào đó là coi chừng mình lạc luôn, tại vì mình học không có được tới nơi tới chốn vì những bộ đó hòa thượng ít giảng. Còn mình đã đủ đủ nền tảng rồi thì mình có thể chọn ra đó. Giống như quý vị sau này quý vị có thể chọn một bộ khác quý vị giảng kinh Kim Cang, quý vị giảng vậy ngầm vua kinh Kim Cang luôn, không ai hơn quý vị được. Vì sao? Quý vị có 10 năm thâm nhập, quý vị cộng với nền tảng này cho nên đường lối hoằng pháp lợi sanh. Nếu mà thật sự phát tâm có rất nhiều đường lối, không nhất thiết phải đường lối nào, mình quan trọng thành tựu cho chính mình. Thành tựu rồi nắm chắc bản sanh rồi, hòa thượng nói khi mình nắm chắc được bản sanh rồi thì mình làm gì cũng được. Vì sao? Mình không sợ nữa. Còn nếu mà không nắm chắc bản sanh mà đi làm lung tung là mệt đấy. Cho nên học nói gì nói quay lại gì vẫn là giải thoát sanh tử. Đời này không vãng sanh, đời sau đừng nghĩ là mình sẽ được ngon lành, không có, mạng tam thế oán, đời sau nữa chắc chắn đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, vì đời này ác quá rồi. À, quý vị thấy có đời này nếu mà các bạn sinh viên mà trẻ trẻ đi học. Đó. Cho nên những nhiều người nói Thiện Trang bây giờ có nên cho con đi học không? Đó. Nó cố gắng cho nó đi học thế này kia, Thiện Trang nói nó không đi học được đôi khi nó là phước của nó. Vì sao? Đi học nó vô sinh viên nó qua xa nhà là nó lên đó, bây giờ thì thấy bạn nào đứa này đứa kia cặp kè ở chung miết nữa, nó cũng như vậy luôn, rồi đứa này chơi game nó cũng chơi game thế kia, vậy nó hư hơn nữa, nó xài hết phước rồi nó phá giới rồi nó giết người, nó giết phá thai đó, nó vâng nó đủ các tội, mai mốt nó ra đời nó còn khổ hơn nữa, mai mốt nó đọa lạc, chẳng bằng nó học hết năm 12 mà nó thi dốt dốt, nó thi không đậu nó học không nổi thôi, ở nhà đi học nghề gì đó làm ở quê mà nó tâm nó thanh tịnh nó tốt phước báo nó còn, đúng không? Sau này nó cũng lập sếp vậy đó. Thì như Thiện Trang thấy đó, có mấy đứa hồi xưa nó, bây giờ nó mở tiệm nó làm sếp làm chủ, hồi trình độ gì cấp 2, học hết cấp 2, thậm chí chưa hết cấp 2 có đứa lớp 8 thôi bây giờ lên làm chủ một cái công ty rồi, ngon lành. Còn mấy đứa kia đi học hết đại học, thậm chí học tới thạc sĩ, cuối cùng xin việc cũng không được. À, rồi xin việc đi dạy cũng đi dạy kèm chơi chơi gì đó. Đó Thiện Trang thấy rất rõ, tại vì Thiện Trang thấy có bạn rồi có gì có học trò rất đông, mà Thiện Trang tin rất tin giáo lý là nghiệp nhân quả báo, tơ hà mà sao có phước chắc chắn làm nghề gì cũng ra tiền, không có phước mình có ráng chạy chọt mình ráng làm gì thời cũng dằn ra. Nên hãy tin tin điều đó đi, cố gắng tin ha, đừng có không tin rồi làm bắt đầu làm thế này phan duyên quá ha, mình hãy tùy duyên diệu dụng, con mình học tới đâu cũng được. Quý vị nên nhớ hòa thượng Tịnh Không ngài thì hiện cũng học hết cao sơ trung tức là trung học cơ sở, rất là học hết lớp 10 đó, và ngài học được một học kỳ của năm cấp 3 nữa, mà hòa thượng thế nào được bốn cái bằng tiến sĩ danh dự từ bốn cái trường đại học lớn tặng cho ngài, Ngài được cái gì? Được đi giảng khắp nơi trên thế giới, các trường đại học mời về giảng. Đó là Hòa Thượng Thị Hiện. Rồi thì dân nghe nói Hòa Thượng Thanh Từ á, Hòa Thượng Thanh Từ hình như học tốt nghiệp cũng lớp 5 thôi. Nghe nói vậy không biết đúng không, nhưng mà ngài cũng viết sách rồi vân vân, giảng dạy rồi dịch, phiên dịch siêu đẳng hay thế. Nó đâu cần phải là nhiều đâu, quý vị giỏi là được, quý vị có phước mà được. Thật ra mình nói có phước, có phước làm gì cũng thành công đó. Cho nên ráng tu tích, tu dạy con mình, hãy bố thí, hãy trì giới, hãy tu, hãy học trong Phật pháp đi, hãy gieo duyên, hãy cúng dường, hãy làm tất cả những việc đó, thì cái phước mình tới, phước con mình đó là thương con mình đó. Còn quý vị mà không biết á, quý vị cứ lo bây giờ con mới vô cấp 1 cho đi học đủ các môn, cấp 2 mà học hết toán lý hóa, học thêm môn này thêm môn kia, học chi nhiều vậy, không cần á. Phương châm Thiện Trang hồi xưa, Thiện Trang đi dạy mà Thiện Trang chỉ khuyên học sinh là các em ráng học môn nào cần học thôi, đừng có ham học, học nhiều làm gì, học cái môn nào đi học thêm học bớt. Đó là thời nay thật ra ráng lẽ là không nên học thêm càng tốt, nhưng mà tại vì bây giờ thời đại như vậy đôi khi nó phải học, nên là phải hiểu. Quý vị không tin nhân quả thì mình tu hành mình sẽ còn nhiều vọng tưởng, nhiều cái đấy. Hãy học ông Viên Liễu Phàm là gì, mạng mình đã được đoán sẵn rồi, định sẵn rồi, cho nên không cần khởi tâm động niệm nữa. Ở trong trong 3 ngày 3 đêm ngồi trong thiền đường không khởi tâm không động niệm, vì sao? Không cần nghĩ nữa, nghĩ gì chi nữa đó. Quý vị niệm Phật với tâm thái như thế, quý vị tu học kinh vô lượng thọ, quý vị nghe pháp với tâm thái như thế, chắc chắn quý vị mau thành tựu. Còn nếu như quý vị toàn là toàn tính tính cho nhiều, tính này tính kia, chuyện hôm nay chưa xong tính vì ngày mai, tính tính ngày mốt tính, nhiều quá vọng tưởng nhiều, không thể là đắc lực công phu được. Cho nên người có công phu là gì, người buông được xuống, buông được, mà buông được thì phải hiểu được giáo lý, buông được hiểu là gì, nhân quả như vậy đó, nhân quả nó như vậy, mình cứ ráng mình làm đi. Gọi là người xưa nói là gì, chỉ lo trăm cây không cần lo cái kết quả, tại vì không mình lo chăm bón cho tốt đi, tự nhiên kết quả nó sẽ tốt thôi, hoa tươi sẽ trái ngọt sẽ ra. Với mình làm đó, mình làm hết sức rồi. Rồi chúng ta trở lại mục tiếp theo là mục thứ 4. Mục 4 La Mã, từ 4 nhỏ tức là 8 La Mã chấm 4. Dĩ thượng liên hiện tồn giả, có nghĩa là chữ chữ liên này là hợp lại, hợp lại những cái điều hiện còn ở trên. Tức là hợp lại những cái điều mà còn nói được ở trên đó. Hay là hợp lại những cái bộ kinh ở trên cũng được, tại vì giả này có thể nói là kinh cũng được. Thì mình đó, tổng bát đại thập nhị dịch, tổng cộng á, tổng là tổng cộng, là đại là thời đại, tám thời đại, tám thời đại và 12 bản dịch, thập nhị là 12, 12 bản dịch. Như vậy tổng cộng là 12 bản dịch trong 8 triều đại. Chân giải vân, chữ này đọc là chân giải hay chấn giải gì cũng được, đọc chấn giải hay chân giải đều như nhau, âm hai âm đều được. Phàm ư chư kinh trung, có nghĩa là gì? Đại khái, chữ phàm này là đại khái ở trong tất cả các kinh, chữ chư này là ở trong tất cả các kinh, chư này là tất cả ha. Truyền dịch chi thạnh, truyền sự truyền dịch mà sự truyền dịch phiên dịch á, thì truyền là lưu truyền, lưu truyền và phiên dịch mà thạnh đó, thịnh đó, phiên dịch thịnh đó rất là nhiều, mà nhiều đó, thì sao, vô như kim kinh thì không có bằng như kinh này, tức là ý nói là như vậy. Ở trong Đại Tạng Kinh á, trong tất cả các bộ kinh trong Đại Tạng Kinh, dù lưu truyền dịch cho nhiều cái nữa cũng không bằng kinh này, kinh Vô Lượng Thọ vẫn là nhiều nhất, tại vì có 12 bản. Quý vị thấy kinh nào mà nhiều bản dịch như kinh Vô Lượng Thọ đó, tại vì kinh nổi tiếng nhất ở Trung Hoa đó là kinh Kim Cang, kinh Kim Cang có 6 bản dịch, còn kinh Vô Lượng Thọ có nhiêu, gấp đôi luôn, 12 bản dịch. chứng tỏ kinh Vô Lượng Thọ tuyệt vời hơn đúng không ạ? Nếu không tuyệt vời hơn làm sao có 12 bản dịch? Kinh Hoa Nghiêm có bao nhiêu bản dịch? Kinh Hoa Nghiêm có chỉ có 3 bản dịch thôi. 3 bản dịch mà còn có phần thiếu, bản này thiếu, bản kia mới đủ. Đó, phải bù qua sớt lại. Như vậy rõ ràng Kinh Hoa Nghiêm không bằng Kinh Vô Lượng Thọ. Đó, Kinh Kim Cang là số 1 rồi. Tới 6 bản dịch. Đó, số 1 bên Thiền Tông. Nhưng mà Kinh Vô Lượng Thọ là số 1 của Tịnh Độ và cũng là số 1 trong Đại Tạng Kinh. Vì 12 lần dịch, 12 bản dịch lần. À, còn kinh như kinh các kinh khác như kinh Lăng Nghiêm, kinh Viên Giác có một bản dịch thôi, đâu có hai bản dịch. Kinh Đại Bát Niết Bàn thì có hai bản dịch, Nam và Bắc. Đó. Còn đa phần các kinh khác chỉ có một bản dịch à. Như vậy chứng tỏ kinh Vô Lượng Thọ rất tuyệt vời, đúng không ạ? Không tuyệt vời, không làm sao ạ? Dịch nhiều vậy. Đó thì chúng ta học qua để chúng ta biết như vậy. Và nhiều người dịch nữa chứ không phải một người dịch. Đó. Và nhiều thời đại nữa, 8 thời đại luôn, 8 triều đại luôn, đều dịch trong 8 triều đại. Cho nên rất là hay, mình học vô được bản kinh này là mình thấy tuyệt vời rồi đó. À, mình được vào cái gọi là trúng số độc đắc rồi đó. Tiếp theo nói. Tư nải dĩ xuất thế chánh ý, lợi ích vô biên cố giả. Thì cố này là bởi vì đó, chữ nã đó, chữ chữ tư rồi đó, đó là chữ nãy là gì, đó là mục đích, lý do đó, mục đích lý do xuất thế, mục đích lý do chính chính ý, tức là cái ý chính đó, hay là cái mục đích chính đó, của việc ra đời xuất thế đó. Lợi ích vô biên của ai, của Đức Phật, tức là nói đây là Kinh Vô Lượng Thọ là gì, tại sao dịch nhiều lần như vậy, bởi vì đây là kinh gì, là lý do mục đích chính để mà Đức Phật ra đời á, để mà làm lợi ích vô biên cho chúng sanh. Thì đoạn này là do thiếu chữ dịch như vậy, thì nhân dịch đọc lại nè: hợp lại những điều hiện còn ở trên, tổng cộng là 12 bản dịch trong 8 triều đại. Trong sách Chân Giải nói đại khái với trong tất cả kinh mà sự truyền và phiên dịch nhiều thì không bằng kinh này, bởi đó là lý do mục đích chính xuất thế lợi ích vô biên của Đức Phật. Đây là thêm chữ Đức Phật vào cho quý vị, thì xuất thế là ai, xuất thế Phật, xuất thế. Rồi tiếp tục nói hội sớ văn, tức là trong sách hội sớ nói thành trong sách hội sơ nói, sách hội sơ nói gì thì chúng ta coi. Hội sớ là tác giả tên đầy đủ á, hội sớ là Vô Lượng Thọ Kinh Hội Sớ, tác giả là Việt Châu Sa Môn Túng Đế Thuật, tức là ngài Sa Môn Túng Đế, người nước Việt Châu. Đây là một cái chú giải của kinh Vô Lượng Thọ. Thì trong đó nói phàm ư nhất thiết kinh trung, thì cũng giống như trên, là gì, đại khái ở trong tất cả các kinh truyền dịch thạnh nhiên, tức là thạnh hay thịnh cũng được, mà truyền lưu truyền phiên dịch mà nhiều, nhiên này cũng là nhiều thôi, vô như kim kinh, cũng không bằng được kinh này, cũng bằng kinh Vô Lượng Thọ. Tư nải đạo lý u huyền, xin đọc lại: tư nải đạo lý u thí, chữ thí mà trong cái thâm thí, lợi ích tối thượng cố giả. Thì giống như trên nói là bởi vì trong sách hội sở nói đại khái trong tất cả kinh mà sự lưu truyền và phiên dịch nhiều thì không bằng kinh này. Cái chữ cố là bởi vì đó, đó là chữ này là đó nè, là nè, nãy là đó là đạo lý sâu xa, ưu huyền hay là đây là ưu thí, thí là cũng sâu xa, sâu sâu xa, ưu cũng sâu xa, cho nên là nếu mà dịch là rất sâu xa cũng được, mà thôi mình nói là đạo lý sâu xa. Lợi ích tối thượng, lợi ích là cao nhất đó, tối thượng là cao nhất. Rồi, lưỡng sớ đồng nhất trác kiến. À, nhất trác à, tức là đồng nhất trác kiến, thì trác kiến tức là đồng cao kiến, hay là còn nói là kiến giải sáng suốt. Như vậy hai cái sớ đó, hai cái chú giải đó, ở đây là hội sớ, còn trên là gì? Ở trên là sách chân giải, cũng là một cái sớ nữa, một cái chú giải khác, thì cùng đồng cao kiến. À, tức là một cái những hai sớ đó thì hai ngài khác nhau nhưng mà cùng nêu ra giống nhau, quý vị thấy gần giống nhau luôn. Tức là và đều nhận xét là kinh Vô Lượng Thọ thì rất là quan trọng, rất hay, cho nên nhiều người dịch như vậy. Và đó là chánh thiết xuất thế của Đức Thế Tôn mà. Đó, thì chúng ta làm sao để mà hưng thịnh kinh Vô Lượng Thọ, mà muốn hưng thịnh lên thì sao? Đây Thiền Trang xin đọc phần khai thị trong Tịnh Đại Đề Kinh Pha Chú 2054 tập 109. Hòa thượng nói nếu muốn hưng vượng lên lại, tức là chúng ta thời nay thời mạt pháp rồi, Phật pháp đang suy, thì chư vị biết rất khó khăn. Đó, bây giờ làm sao, thời chúng ta quá khó khăn đi, giảng rác của họng người ta cũng không nghe, người ta cũng không tu, rất khó. Dùng điều gì để hưng khởi được? Nhất định phải được tổ tông phù hộ, tam bảo gia trì. À, bây giờ sức chúng ta là không đủ. À, Hòa thượng nói là chúng ta phải được tổ tông phù hộ, tam bảo là Phật pháp tăng gia trì. À, gia trì bằng cách nào? Nhưng mà phải làm sao để được gia trì, làm sao có thể đạt được, tức là làm sao đạt được gia trì đó. Thật tu thật làm, giả thì có thể lừa người nhưng không thể gạt quỷ thần, không thể gạt Phật Bồ Tát. Ở đây á đó, quan trọng nhất là gì? Thật tu thật làm đó. Còn nếu mà quý vị giả làm thì lừa được người ta thôi, chứ không lừa được Phật Bồ Tát, không lừa được quỷ thần đâu. Cho nên á, hàng ngày á, mình cố gắng thì kiểm điểm gì thái thượng cảm thiên đó, giống mình đó, mình phải coi mình có thẹn với lòng mình không, hàng ngày mình làm cái gì sai trái không. Mình có thể lừa dối người nhưng mà không lừa dối được quỷ thần, không thể lừa dối được Phật Bồ Tát. Cho nên là nếu không mình lừa dối, lừa gạt được quỷ thần Bồ Tát làm sao được, thì chắc chắn các ngài thấy rất rõ mình như vậy, các ngài không gia trì đó. Cho nên quý vị thấy tại sao có nhiều người họ cũng nhìn dáng dấp rất là giống như chân tu thiệt đó quý vị. À, nhìn dáng dấp rất là chân tu, cũng lên giảng kinh thuyết pháp của vân vân, giảng kinh Vô Lượng Thọ nữa, nhưng mà tại sao một thời gian á, người ta có vấn đề đó, tại sao người ta giảng nó không lên cơ, gọi là nói với người bây giờ không lên cơ, tức là mình giảng mà không có được, không có càng giảng hoài nó cũng không lên, không tiến lên nữa. Vì sao? Thì thiếu cái chỗ đó, thiếu cái chỗ thật tu thật làm, cho nên Phật Bồ Tát không giá trị. À, mình lừa được gạt được chúng sanh nhưng mà không được. Cho nên bây giờ mình phải thật tu thật là mỗi người hãy làm một cái gì, ngọn đèn để cho sáng chiếu, cho sáng cho thế đạt thế gian, như trong kinh nói là vi thế gian đăng. À, nó làm cái ngọn đèn của cho thế gian. À, mình còn nếu mà ruộng phước tối thắng nữa thì được đó. À, thì chúng ta rất là tuyệt vời. À, bây giờ hãy cố gắng mỗi người hãy làm. À, chứ còn về thời đại này bây giờ Thiền Trang hay nói thời đại này gọi là hồn ai nấy giữ. À, ai tu là nó lấy cho mình thôi, chứ bây giờ không biết ai tu thật ai tu giả ai thế nào đó, cứ kệ đi ha, mình lo cho mình thôi, ai có duyên thì mình giúp đỡ, ai không có duyên thôi. À, ai mà thật tu thật hành thì Phật Bồ Tát sẽ chiếu cố cho, quỷ thần hộ trì cho, hộ trì rất đông nữa là khác rồi, gia trì cho mình gặp được thiện tri thức, gặp được kinh điển, gặp Phật pháp tốt. Còn ai mà ngã mạng lên là vân vân đó, thế này thế kia lên học không ra hồn gì, mượn danh mượn tiếng rồi thôi đó, thì những người đó tự nhiên có vấn đề, thời gian sau quỷ thần quật cho, tự nhiên nhân quả tới, Phật Bồ Tát không che chở được. Còn người cho dù thập tu dù gặp nạn cũng qua, gặp nạn xong là thậm chí thăng tiến cảnh giới. Chứ không thể nói không gặp nạn, mình gieo nhiều nghiệp quá mà đó. Giống như Hòa Thượng Ngài chia sẻ đó, hồi xưa Ngài nói thật sự rất đáng tiếc. Ngài muốn đào tạo giống như lớp học bồi dưỡng nhân tài Hoằng Pháp, giống như Ngài Lý Bình Nam á, quý vị thấy Ngài Lý Bình Nam đào tạo lớp nhân tài Hoằng Pháp đơn giản á, có 20 người trong một lớp học đó. Rồi khi giảng Ngài Lý Bình Nam một cái giảng hết bộ kinh đó, cái những người kia nghe rồi cứ tự tự một cứ bộ đó, thì cứ hai người lên giảng lại, hai người lên giảng lại, một người giảng tiếng Đài Loan, một người giảng tiếng phổ thông Trung Hoa Trung Quốc á đó. Đó, cái giảng mỗi bữa là vậy, ngành lý bên Nam giảng 1 tiếng rưỡi, là còn lại 1 tiếng rưỡi là người ta giảng đó, cứ vậy cứ lên học rồi bữa sau lại lên giảng, hai người lên giảng cái bài cũ đó, rồi ngành lý bên Nam nhận xét xong rồi ngày giảng bài mới, rồi hôm sau cứ giảng lại lặp lại trong đó, mà lớp đó đâu có cái trình độ đâu cao đâu. Hồi hòa thượng nói hòa thượng không dám học vô, thấy ủa lớp đó có bà cư sĩ Lâm Kháng Trị thì sao, già ơi già 60 mấy tuổi rồi, trình độ tốt nghiệp cũng có cái gì đâu, có tiểu học thôi mà giảng được. Rồi trong đó đa số tình học đâu có ai tốt nghiệp đại học đâu, cả lớp vậy, nhưng mà nhân tài không, sau này toàn nhân tài không, vì cái cần học thật, học và học đúng phương pháp. Xong rồi hòa thượng đi dạy học Phật học, học viện thì hòa thượng thấy không ổn, 1 năm học quá nhiều môn thế này kia, cuối cùng không môn nào ra môn nào hết, không có sâu. Thà học cái môn nào cho nó rốt ráo môn đó. Bây giờ quý vị đi học đi, hỏi những người đi học học viện có bây giờ học các trường Phật học có môn nào học hết không? Rất ít. Mà học hết thì cũng chỉ là học lướt thôi, chẳng bằng học kỹ một cái một bộ, học kỹ một bộ rồi bắt đầu học kỹ bộ khác, rồi nhiều bộ nữa, nhưng mà học kỹ nhiều bộ thì sẽ giỏi đó. Thì đó như vậy mà đề xướng với hòa thượng Tinh Vân. Hòa thượng Tinh Vân thì lúc đó là bằng tuổi với hòa thượng Tịnh Không luôn, cũng năm đó 44 tuổi, nó đề xướng ngài Tịnh Vân nói thôi không giống Phật học viện đâu đó. Rồi cuối cùng không có chia ra được như vậy, rồi cứ làm cho học Phật học viện, rồi cuối cùng bao nhiêu năm sau nghe nói là hòa thượng Tinh Vân cũng hối hận rồi, hồi xưa mà làm theo đó thì có nhân tài, bây giờ đào tạo mấy chục năm không có nhân tài, không có ai giảng được pháp đó, vì sao không có thâm nhập sâu. Cho nên mình nó vẫn là phải gì, học một bộ cho tới nơi, đừng nghĩ là học rồi. Nhiều người nghe rồi qua 1 lần không muốn nghe nữa, thật ra nghe qua 1 lần đó mình nghe qua 1 phần thôi, cảnh giới mình tới đó mình nghe mình biết được tới đó, nhưng mình năm sau hoặc là lần sau mình mở lại mình nghe cảnh giới nó cao cao ấy là cao, tự nhiên nó khác hẳn à, cùng một vấn đề đó nhưng mà mình hiểu ra, mình ngộ ra được rất nhiều điều, thậm chí người giảng không hiểu mình hiểu nữa đó, cái đó mới gọi là gì, biết nghe đó. Cho nên là biết giảng không bằng biết nghe, hòa thượng có nói như vậy đó, biết nghe thì mình sẽ khai ngộ, lợi ích rất lớn. Ngộ rồi thì sao, ngộ rồi khởi tu rất dễ, bởi vì mình tu nhẹ nhàng lúc đó không có gì khó khăn ha. Cho nên là phải phải cố gắng thôi. Rồi chúng ta đến mục tiếp theo, mục thứ năm, bổn kinh vi Phật đa thứ tiên thiết. Chữ vi trong cấu trúc vi sở tức là được, thể bị động của chữ Hán cổ. Bổn kinh đó là kinh này được Phật nhiều lần tiên thiết, tức là Phật tiên thiết nhiều lần mới có nhiều bản vậy. Thả tụng tập giả đa, có nghĩa là thả là hơn nữa, chữ giả là người, người mà tụng đọc và tu tập thì nhiều. Phạn phạn bổn truyền tả giả đa, tức là cái bản tiếng Phạn á, bản tiếng từ Ấn Độ đó, thì mà người mà truyền á, người truyền và người chép á, biên chép á thì nhiều đó, tức là ý nói tả kinh này được nhiều, được như vậy. Tồn một tề lược bất đồng thì cái sự bất đồng là không giống nhau đó, cái tồn mà có, cái một là không có, tức là cái chữ có không, ví dụ như đoạn kinh văn này bên bản này có, bên kia nhiều khi không có đó. Rồi tường tỉ mỉ kỹ càng đó. Còn lược là nói lược thôi đó, thì không giống nhau, tức là trong nhiều bản dịch đó nên nó có sự khác biệt, cái chỗ này có khi bản này có mà bản kia không có đó. Rồi cái chỗ này thì bản này nó rộng, bản kia thì nó ngắn, tại vì Phật giảng nhiều lần mà. Rồi phạn sách tả bổn hữu dị thoát lạc đó, tức là bản tiếng Phạn đó được cái sách, chữ sách là coi như cái quyển sách mà bằng tiếng Phạn á, viết bằng tiếng Phạn thì được viết bộ viết được viết ra thì lại được dễ dàng bị rớt mất đi, tại vì quý vị biết kinh điển hồi xưa đó là viết trên lá bối, viết trên lá bối á, thì sao, trên lá bối á, thì sâu sâu lại, sau cái đó lại đóng cái chở trên xe xe này nè, mà lỡ nó đứt cái sợi dây á, à, quý vị giống như quý vị đeo dây chuỗi đó mà, chuỗi chuỗi đeo ấy, nhiều vậy đó, nó đứt sợi dây ra, nó bung ra, nó rớt ra, mất mất đó, nhiều khi lượng cũng không đủ. Và đó cho nên là chính vì vậy cho nên có khi mất bớt đó, hoặc đó là một giả thiết. À, cố kim chư bổn, cố kim chư dịch bổn, thậm hữu sai dị. Cho nên những cái bản phiên dịch này rất là có sai khác. À, tại sao? Thì có thể là do lưu truyền thiếu, có thể là do Phật giảng nhiều lần. Nhược tế cứu tồn thế chi ngũ dịch. À, nếu mà mình kỹ càng nghiên cứu năm cái bản dịch mà còn lại ở đời bây giờ đó, tức là năm bản dịch: khả si tri đương niên phạn sách, chí thiểu hữu tam chủng, thì có thể rằng suy ra biết rằng là cái bản kinh đó, bản sách bằng tiếng Phạn đó, mà năm xưa đó, năm thời Đức Phật đó, thì ít nhất là có ba loại đó, tức là hồi thời 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 xưa đó, thời mà truyền ở bên Ấn Độ đó, ít nhất có ba loại: tất thị sở cứ chi nguyên phạn bổn bất đồng đó. Thì có nghĩa là chắc chắn là đã căn cứ vào bản dịch gốc đó, nguyên dịch của cái tiếng Phạn á, bản gốc của tiếng Phạn là không có giống nhau. Phương hữu thử dị nhĩ, tức là mới có cái sự khác biệt như vậy. À, có nghĩa là ý nói là tại sao bây giờ nhiều bản dịch khác nhau vậy? Nếu mà có rớt, đúng không? Có rớt ra thì nó cũng rớt khúc thôi chứ, nó cũng phải giống nhau chứ. Nhưng rớt cái tà lá này thì cũng vẫn còn giống đoạn cái giống. Mà sao tại sao lại như vậy? Thì có thể nói là do là có nhiều bản dịch. À, nhiều bản dịch không, nhiều bản khác nhau bằng tiếng Phạn, cho vài bản dịch. À, bản dịch thì nếu mà giống nhau cùng cái bản tiếng Phạn thì dịch ra phải giống nhau, cùng lắm mất cái khúc đó thôi chứ. Còn đây như dịch ra sau 12 bản dịch mà bây giờ mình không biết, mình chỉ căn cứ 5 bản thôi thì thấy cũng có khác nhau, thì chứng tỏ là bản tiếng Phạn cũng có nhiều bản, tức là Phật phải giảng nhiều lần chứ, nếu mà Phật giảng một lần thì đâu phải như vậy, đúng không ạ? Khả kiến hội tập chư dịch. À, có thể thấy hội tập các bản dịch lại, thật hữu tất yếu, tức là thật sự là như cái việc tất yếu vậy. À, tức là ở đây ngài hòa thượng nói là quan trọng, tại sao phải hội tập, tại vì sao? À, nói chung giảng nhiều lần quá cho nên hội tập lại để cho nó dễ, tại vì việc kêu hội tập là gì, nó không hội tập cũng được thôi. Ví dụ như Thiện Căn giảng bây giờ Thiện Căn cầm hết mấy bản đó, Thiện Căn đọc đọc chỗ này cái bên bản này nói Đức Phật nói như vậy, rồi cái bên bản kia Đức Phật nói như vậy thì cũng được mà, rồi giảng đó không, giống như bây giờ mình giảng gọi là giảng pháp, mình có thể lấy một đề tài bố thí ba la mật, đúng không? Bố thí ba la mật, thế mình lấy cái kinh Lục Độ Tập Kinh đó, để lấy câu chuyện, rồi cái qua kinh nào đó nói về bố thí, giống như kinh Hoa Nghiêm đó, bố thí rồi đó, thì mình lấy một khúc đó, rồi lấy cái nào miễn là đề tài bố thí thôi, mình lấy gom gom lại mình giảng cũng được mà, đó cũng là hội tập đó chứ. À, thì vậy cùng một chủ đề, miễn là trùng chủ đề thôi, thì kinh Vô Lượng Thọ năm kinh bản kinh Vô Lượng Thọ thì coi như năm chủ đề mình cũng cùng nói về một chủ đề, thì mình gom nó lại một chỗ đó, thì đó là gọi là hội tập chứ có gì đâu. Cho nên là hội tập là thật sự là việc cần thiết đó, tất yếu tức là cần thiết đó. Ở đây nếu mà dịch ra cái chữ cần thiết cho quý vị sẽ rõ ràng hơn nữa, để mình đổi lại. Rồi chúng ta chậm đọc qua chỗ này: như cái kinh này được Phật nhiều lần tiên thiết, hơn nữa người tụng đọc tu tập nhiều, người truyền chép bản tiếng Phạn nhiều. Bản tiếng Phạn có nhiều loại khác nhau giữa có và không, đầy đủ và giảm bớt. Bản sách viết bằng tiếng Phạn lại dễ lọt rơi đi mất, tức là rớt đi mất, rớt mất mất ít đó. Cho nên các bản dịch hiện nay rất có sai khác. Nếu kỹ càng xét tìm năm bản dịch còn ở đời, thì có thể suy ra biết bản sách tiếng Phạn lúc đó ít nhất có 3 loại, chắc chắn là đã căn cứ vào bản gốc tiếng Phạn khác nhau mới có sự khác đó. Có thể thấy việc hội tập các bản dịch thật sự là như là việc tất yếu, tất yếu đó là việc cần thiết đó. À, đây là tất yếu phải cần thiết. À, chúng ta đến cái này bỏ qua ha, nên lần sau chúng ta sẽ học kỹ cái này. Bây giờ ta đã học tới phần 6. Phần 6 thì bây giờ là phần 6 là 8 La Mã chấm 6. Hội đính, hội hiệu chi bản, tức là bản hội tập và hiệu đính đó. Tự Tống Hất Kim, tức là từ thời Tống đến nay, chữ Hất là đến, từ thời Tống đến nay phàm hữu tứ chủng, tổng cộng có 4 loại. Tức là ở trên đó, thì nói bản dịch gốc thì có 12 loại, bây giờ nói tới những bản mà hội tập và bản hiệu đính thì nói chung là có 4 loại, có 4 bản. Nhất, Đại A Di Đà Kinh, tức là bản thứ nhất là kinh Đại A Di Đà, kinh A Di Đà lớn đó. Tống Quốc Học, Tiến sĩ Long Thư, Vương Nhật Hưu hiệu tập, tức là gì? Bản này là bản tên là Đại A Di Đà Kinh hay kinh A Di Đà, kinh Đại A Di Đà, do người đó là một vị tiến sĩ quốc học, tiến sĩ quốc học tên là Vương Long Thư đó, đây là Long Thư, rồi tên ổng là Vương Nhật Hưu, họ là họ Vương, Vương Nhật Hưu, hiệu là Long Thư. Long Thư còn có nghĩa là tên cái vùng của ổng, cái huyện của ổng á, thì Long Thư tức là tên một cái huyện, còn cái tự của ổng là Vương Nhật Hưu. Là nơi, là nơi này á, cái Long Thư này á, theo hòa thượng thì đó là An Huy Thư Thành, bây giờ là An Huy Thư Thành ở trên Trung Quốc, cho nên cái chữ Long Thư đó là một địa danh và cũng là cái hiệu của, lấy cái xưng của ông luôn, tôn xưng ông luôn đó, nơi là Long Thư là vậy. Còn như vậy ông cái làm công tác gì đây, ông là hiệu tập, chữ tập này không phải hội tập, chữ tập này có nghĩa là thu thập rồi sửa lại cho đúng, hay là tập này có nghĩa là biên tập biên soạn lại, tức là ông tự lấy 4 bản dịch kia ông đã tập hợp lại, ông tự ông sửa thêm nữa, cho nên là không thể không có dùng chữ hội tập, mà tập này là chỉ là sửa thôi. Như vậy thứ nhất là gì, kinh Đại A Di Đà do tiến sĩ quốc học Long Thư Vương Nhật Hưu thu thập và hiệu đính vào thời nhà Tống đó. Đó là bản đầu tiên. Thứ hai, Vô Lượng Thọ Kinh, là kinh Vô Lượng Thọ. Thanh Bồ Tát Giới, đệ tử Bành Thế Thanh tiết hiệu, có nghĩa là vào thời nhà Thanh có một người thọ Bồ Tát Giới, đó là tên là ngài đó là Bành Thế Thanh, cư sĩ Bành Thế Thanh đó, làm cái bản gọi là tiết hiệu, hiệu tiết là trích lục ra thôi, rồi hiệu đó hiệu đính lại, thì cái đó cũng không phải gọi là bản hội tập nhưng mà đại ý nói như vậy. Thì thứ hai là kinh Vô Lượng Thọ do Bồ Tát Giới đệ tử Bành Tế Thanh, cái thiếu rồi ha, Bành Tế Thanh tiết lục vào thời nhà Thanh, Bành Tế Thanh nha, đó đây đó bản thứ hai. Đây, thì hôm bữa hình như bữa lúc đầu tiền ngôn lời nói đầu chúng ta đã tìm hiểu rồi đúng không ạ? Thứ ba là Ma Ha A Di Đà Kinh, chữ Ma Ha là cũng là lớn thôi, kinh A Di Đà mà bản lớn. Thanh Bồ Tát Giới đệ tử Thừa Quán Thiệu Dương Ngụy Nguyên hậu dịch, tức là cũng vào thời nhà Thanh luôn, thời nhà Thanh có một người cư sĩ Bồ Tát Thọ Bồ Tát Giới tên là Thừa Quán. Đã. Thiệu Dương á, Thiệu Dương là tên cái địa danh. Đã. Còn ông ta còn hiệu là Ngụy Nguyên. Đã. Thì cái vị này là Ngụy Nguyên, là địa địa danh. Đã. Cho nên là quý vị biết Đây là một tên là cái chữ cái địa danh là này ở đâu, địa danh là Thiệu Dương này á, là ở tỉnh Hồ Nam bây giờ, nên thì chúng ta có thể biết được đó. Do ngài thì cũng làm một cái bảng, mà thật ra ngài cũng hội tập nhưng mà cũng có lỗi hồi trước mình đã học rồi đúng không ạ. Rồi thứ tư, Thiên Trang xin chiếu đây, kinh A Ma Di Đà do Bồ Tát Giới Đệ Tử Thừa Quán ở Thiệu Dương Hiệu Nguyện Nguyên hội tập phiên dịch. À, tức là hội tập còn ông còn ta còn có dịch ở trong đó nữa, chứ còn không phải hội tập hoàn toàn. Thứ tư là tức ông có sửa trong đó, cho nên là không phải hội tập mà hoàn toàn mà ông sửa, cho nên thêm chữ dịch ở đây chứ không có cái hội tập không. Thứ tư là Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Dân Quốc Bồ Tát Giới Đệ Tử Vận Thành Hạ Liên Cư hội tập. Thì đây là chính là bản chúng ta, bản chúng ta đang học đây là kinh Vô Lượng Thọ, mà đặt tựa đề là Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh do ngài Hạ Liên Cư, ngài đó là thọ Bồ Tát giới, tức là ngài đã thọ qua giới Bồ Tát, là người đệ tử nhà Phật đó, và ở huyện huyện Vận Thành, tên là Hạ Liên Cư hội tập vào năm Dân Quốc và thời Dân Quốc. Dân Quốc là từ thời thời nào, từ lúc mà Đài Loan thành lập á, thì gọi là Dân Quốc. Thì ở đây là gì, kinh Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác do Bồ Tát Giới Đệ Tử Hạ Liên Cư ở huyện thiếu rồi, có thêm thêm nữa gọi là Vận Thành. Vận Thành là tên huyện nha, nên chúng ta tự bổ sung vào Vận Thành, ở Vận Thành huyện, đây là tên của huyện, hội tập vào thời Dân Quốc. Như vậy chúng ta biết được, giới thiệu sơ qua. Thì hôm nay có lẽ mình học tới đây ha. Thiên Trang xin cuối cùng mượn lời của ngài nhà văn nhà thơ nổi tiếng ở Việt Nam Nguyễn Bính để đúc kết lại bài hôm nay, để chúng ta có một bài kệ giống như bài kệ vậy đó, tích trích từ Tỳ Bà Truyện, tức là Truyện Tỳ Bà do ngài Nguyễn Bính. Đó là gì, làm người có thủy có chung, cúi không thẹn đất, ngửa không thẹn trời, sống đâu không thẹn với đời, chết đi không thẹn với người cõi ông. Đây là cũng hay đó. À, quý vị thấy hay không, đó là của ngài Nguyễn Bính. Việt Nam mình có nhiều nhân tài đúng không, làm người thì có thủy có chung, thủy là đầu, có chung là cuối, tức là nói chung thủy đó, chúng ta hay nói chung thủy. Chung thủy là gì, từ đầu đến cuối không thay đổi, mình yêu ai chứ hả, người đã đời người ta nói yêu ai đó không có thay đổi, gọi là thủy chung đó. Chung thủy đó tức là cuối cùng với lúc đầu như nhau đó, đó là, đây là ngựa, có đầu có đuôi á, làm người có thủy có chung thì sao, cúi không thẹn đất, ngửa không thẹn trời. À, có nghĩa là mình cúi xuống mình cũng không có thẹn với đất, nhìn đất mình cũng không có thẹn, mà ngửa lên cũng không có thẹn với trời, sống đâu không thẹn với đời, có nghĩa là mình sống ở đâu mình cũng không có thẹn với đời, chết đi không thẹn với người cõi âm. Đó, nói như vậy đơn giản nhưng mà nếu chúng ta làm được như vậy, đây chính là một người tiêu chuẩn thật thà rất quan trọng trong Phật giáo, nhớ nha. Và nếu như tâm chúng ta được như ngài Nguyễn Bính nói như vậy thì quý vị yên tâm, đến lúc lâm chung tâm thần sẽ tỉnh táo sáng suốt. Vì sao, mình không có gì hối hận cả, mình không có gì áy náy cả, cả đời mình làm trong Phật pháp, mình là học tu học đúng chánh pháp, mình tu không thẹn với đời, còn mình phạm giới cho nên đến lúc lâm chung bàng hoàng kinh sợ vân vân đó. Đó, thật ra đây là lý trong nói gọi là giống như giữ giới trong nhà Phật đó. Giữ giới trong nhà Phật được công đức là đến lúc lâm chung tỉnh táo sáng suốt sanh vào cõi lành. Vì sao, mình không có làm gì thẹn với đời cả, không có gì sai cả đó, mình làm tốt như vậy, mình tu từ khi biết Phật pháp giờ mình tu tốt như vậy, mình không có thẹn, mình không có sợ quỷ thần soi mói, vì mình đâu có lỗi lầm gì. À, cho nên phải cải vãng tu lai, rửa tâm, tức là sửa xưa tu nay á, sái tâm dịch hạnh, và chúng ta tẩy tâm dịch hạnh mới đúng, tức là rửa tâm đổi hạnh đi, thì chúng ta sẽ từ đó cho đi biết Phật pháp rồi ráng tu ha, đừng có sống dối lòng, đừng có dối người, thì mình sẽ được như lời của ngài Nguyễn Bính ha. Thì ra thấy không, quý vị thấy không, Việt Nam mình có nhiều kho tàng hay lắm đó, chúng ta tận dụng làm được câu này thôi, có bộ mấy chữ thôi mà đâu có nhiều đâu. Làm người có thủy có chung, cúi không thẹn đất, ngửa không thẹn trời, sống đâu không thẹn với đời, chết đi không thẹn với người cõi âm. Đấy, người cõi âm nè, không phải là người cõi âm đâu, mà đấy, quỷ thần Phật Bồ Tát đó, là vì người không, chúng ta không thấy khuất ngoài khuất mặt, chúng ta không thấy không thẹn thì chúng ta mới vãng sanh. Người nào làm nhiều điều tội lỗi đến lúc lâm chung mà lúc đó mình thấy thẹn với lòng, làm sao mà không vãng sanh được. Cho nên phải cố gắng làm sao vì Phật pháp, phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm đó, chính là phát tâm bồ đề. Mình làm được như vậy thì mình không có thẹn gì, thì mình tu hành tự nhiên sẽ đắc lực. Quý vị giống như là cái ly nó kín thì tự nhiên á, nước nó vào nó giữ được hết, còn mình làm mình phạm giới, mình làm dối trá một hồi đi, nó chảy hết, nước nó rò rỉ đó, gọi là lậu. Thì hôm nay có lẽ giảng tới đây ha, quý vị thấy, tại vì cái phần hôm, bữa trước thì chúng ta học cao rồi, thì từ hôm nay nó thấp xuống, thì có bữa nó do nội dung thôi ha, chúng ta học như vậy. Thiện Trang không muốn kéo lên quá cao, cũng không muốn kéo xuống quá thấp, cứ theo thôi, cứ theo lời trong chú giải như thế nào mình cứ giảng như thế ha, lời của khoa chú như thế nào mình giảng như vậy. Thì chúng ta bữa nay tới đây, hẹn quý vị vào tuần sau, tuần sau chúng ta sẽ gặp nhau tiếp. À, cũng xin thông báo cho quý vị ngày mai thì đang có việc bận, cho nên cộng tu ngày mai online đó thì chúng ta nghỉ. À, hẹn quý vị, chúng ta có duyên chúng ta sẽ tiếp tục học tiếp vào tuần sau. Bây giờ mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng ạ. Dạ, nguyện đem công đức này chúng ta hồi hướng cho Đại Lão Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không, ngài được cao đăng phẩm vị ở Tây Phương Cực Lạc, và ngài luôn luôn hỗ trợ chúng ta về Tây Phương Lạc, hỗ trợ tất cả chúng sanh. Dạ, A Di Đà Phật. Mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Xin chào quý vị. A Di Đà Phật.